Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi vẫn tiếp theo chương trình trả lời Phật Pháp Vấn Đáp. Để mở đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy bố thí cho con được hỏi. Con ở Đông Anh, Hà Nội. Con đã tụng kinh Địa Tạng được 4 năm nay. Con cứ tụng là một bộ đầu chóng mặt. Bây giờ con chỉ niệm danh hiệu Địa Tạng 10 vòng chuỗi hạt. Xong con niệm A-di-đà Phật từ 7 đến 10 vòng. Xong con niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát 3 vòng. Và con niệm chú vãng sinh 21 lần. Sau đó con lễ 118 danh hiệu Bồ-Tát. Lễ xong con niệm một lần 118 danh hiệu Bồ-Tát và hồi hướng. Con làm như thế có được không ạ? Thầy cho con hỏi. Tối con niệm chú Địa Tạng có được không ạ? Con xin Thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con biết để con tu học cho đúng ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Có Phật tử ở Đông Anh, Hà Nội hỏi về vấn đề tu tập. Nói rằng cứ tụng kinh là 4 năm nay đã tụng kinh Địa Tạng. Con cứ tụng là một bộ là bị đau đầu, chóng mặt. Cứ tụng kinh Địa Tạng là bị đau đầu, chóng mặt. Bây giờ chuyển sang niệm danh hiệu Địa Tạng 10 vòng, rồi niệm Phật, niệm Bồ Tát ạ. Lễ Phật vân vân. Qua câu hỏi chúng ta cũng đều nghe cả rồi. Tụng kinh mà bị chóng mặt cũng có thể là do sức khỏe mình yếu quá. Mình nhìn vào con chữ phải tập trung cái tinh lực thần kinh quá mạnh để nhìn vào các chữ khi mình tụng kinh. Cho nên sinh ra chóng mặt là mệt mỏi, thì cái đấy cũng là cái thường tình thôi, không sao. Nếu mà mình tụng kinh mà thấy nó chóng mặt, nó mệt mỏi, nó bất an, thì mình niệm Phật và lễ Phật cũng được. Hoặc trì chú mà mình thuộc rồi cũng được, không sao. Nhà Phật chúng ta có 84.000 pháp môn. Tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà hành trì để được lợi ích an lạc, đạt được cái sự tĩnh tại ở trong nội tâm. Giáo pháp của Đức Phật là hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để nếm được vị giải thoát và giác ngộ của nó. Chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết ra là cứng nhắc. Như Lai thuyết ra, chúng sinh cứ thế mà làm theo. Cứ như thế mà làm theo, ai cũng phải làm theo như thế, vân vân. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta như thế. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới nghe thấy có cái câu là gì? Khế lý, khế cơ. Khế lý là sao? Tức là cái giáo lý đó cao sâu, nhiệm màu, hay là nông cạn, phương tiện hay là thực pháp, vân vân. Đức Phật đều quán xét căn cơ của chúng sinh để mà tuyên thuyết. Cho nên khế cơ là gì? Là phải phù hợp với cái căn cơ của người nghe. Người nghe ở đây tức là đối tượng nghe pháp, đối tượng thính pháp và đối tượng tu tập. Nương vào đó mà luận bản á, thì Phật tử này á, có thể do sức khỏe không tốt, cái hệ thần kinh á, nơi con mắt mình á, hay là nơi trí não mình á, có thể nó tổn thương á, hoặc là già rồi nó yếu rồi á, giống như chiếc xe máy á, lúc chúng ta mới mua đi nó có tiếng lạch cạch của cái xích hay nghe tiếng nó kêu lọc cọc của cái ốc hay lọc cọc của cái các bộ phận ở trên xe không? Không, đi rất là êm đúng không? Cái chiếc xe máy, chiếc xe đạp lúc đó chúng ta mới mua nó rất là êm. Đi 5, 3, 7, 5, chục năm bắt đầu nó cứ rão dần. Đầu tiên là rão cái xích, xong rồi các thứ ốc yếc ở trong các bộ phận trong xe nó cũng dần dần, nó cũng dơ, cũng lỏng, cũng han, cũng dỉ. Và đồ đạc dần dần nó cũng gì? Cũng kém đi. Cho nên chúng ta mới thấy cái xe máy cà tàng. Cà tàng vì sao nó cà tàng? Vì nó đi lâu rồi. Ví dụ cái xe ngày xưa, bây giờ ai còn thấy cái xe cúp 879, 81 gì không? Đấy. Thời đấy mà có cái xe cúp 70, 79, 81 gì đấy. Hay là cái xe DD màu đỏ, hoặc là xe Simpson của Nga. Ngày xưa ai đi Liên Xô về có xe Simpson. Nhất làng rồi. Ai mà có cái xe Simpson, cái đó có khi cả xã trên, xã dưới, có khi nhà nào mà có cái xe đấy là nhất rồi. Nhưng bây giờ đi cái xe đấy từ ngày đó cho đến bây giờ đi, ra ngoài đường nó thành gì? Nó thành bà già mất rồi. Xin lỗi các cụ, đây mà có ai già thì cũng đừng có chửi thầy nhé. Thầy rồi cũng sẽ già thôi, sau này thầy sẽ thành ông già thôi. Nhưng cái già, cái bệnh nó theo ngay bên mình mà. Đấy, cái xe cũ nó không thế, mình già thì cũng như vậy. Cho nên Phật tử này thì nghĩ là có thể. Cái này thì nhìn chữ này là chắc là cũng khá cao tuổi rồi. Chữ viết là tay run rồi, chữ cũng rất là khó đọc. Chữ là không còn là tròn chữ nữa. Cho nên hoặc là còn trẻ nhưng mà do thân thể mình không được khỏe mạnh, cho nên nó mới khi đọc kinh chúng ta phải dồn đầy đủ những cái từ cái nhãn căn cho đến cái ý căn, cái thức căn của mình, cái ý căn của mình phải tập trung vào đó mới đọc được. Không tập trung là sao đọc được? Sức khỏe bình thường thì không sao, yếu thì nó mệt mỏi. Mệt mỏi nên nó sinh ra gì? Chóng mặt, bồn nôn. Nếu mà như vậy thì mình chuyển sang mình trì chú niệm Phật và lễ Phật được, không sao. Cho nên Đức Phật thuyết pháp là tùy theo căn cơ của chúng sinh là như lễ. Vì vậy mà chúng ta thấy các tổ nói là khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế sự. Đấy, ngày xưa thầy đi học các cụ còn dạy thêm là khế xứ, khế sự. Xứ tức là xứ sở, cái nơi chúng ta thuyết pháp á. Đấy. Ví dụ như đến nhà của, trong giới luật tỷ khiêu nói đến nhà mà chỉ có một mình mà người phụ nữ ở nhà thì mình cũng không được ngồi lâu, không được thuyết pháp nhiều. Cho dù người phụ nữ có thích nghe pháp, tỷ khiêu cũng không được ở lại một mình ở đó để thuyết pháp ở trong đó. Vì sợ gì? Tránh đi cái thế gian cơ hiểm. Tránh đi là chồng con người ta về, bố mẹ người ta về, người ta thấy có một mình ông sư với vợ người ta ở nhà, hoặc con dâu người ta ở nhà, hoặc con gái người ta ở nhà. Người ta không biết có gì hay không. Thì hai người cứ ngồi chỗ bàn uống nước, hoặc là ngồi, kể cả ngồi trên ban thờ thầy thì ngồi bên cạnh ban thờ cô ấy thì ngồi ban dưới chẳng hạn. Hai thầy trò ngồi thuyết pháp cho nhau như thế chẳng hạn, Đức Phật cũng không cho phép. Mà ngày xưa thời Đức Phật tại thế là A-la-hán thánh tăng nha, Đức Phật còn không cho phép. Huống chi là phàm tăng như chúng tôi bây giờ. Cho nên xứ, khế xứ là sao? Là cái chốn trụ xứ để thuyết pháp á, nó cũng phải gì? Thanh tịnh, phải phù hợp thì mới được, tỷ khiêu mới được ngồi thuyết pháp. Không có bạ đâu thuyết pháp đâu. Rồi giới luật còn nói nữa, người thính pháp ở trên cao, mình ở dưới thấp cũng không được thuyết gì? Không được thuyết pháp. Ví dụ nhà thầy ngồi dưới, các Phật tử ngồi trên này cũng không được thuyết pháp. Vì sao? Vì trọng pháp vậy, vì kính pháp vậy. Pháp không thể ở dưới chúng sinh được. Người thuyết pháp không thể ở thấp hơn người thính pháp được. Người thuyết bao giờ cũng phải ngồi cao hơn. Vì sao? Vì tôn trọng pháp, vì tôn sư trọng đạo, vì kính Phật trọng tăng. Như chúng ta thường hay nghe thấy ở xã hội và ở trong đạo thường hay nói thế đó. Cho nên trong giới luật của tỷ khiêu, Đức Phật dạy rất rõ. Người ta ngồi chồm hổm nghe pháp, mình cũng còn không thuyết pháp. Chồm hổm là sao? Tức là ngồi xổm đó các quý vị. Thấy người đến nghe pháp mà họ không cung kính pháp, họ ngồi xổm chồm hổm, mình cũng không thuyết pháp. Mình quỳ mà người ngồi cũng không được thuyết pháp. Mình ngồi mà người nằm cũng không được thuyết pháp, trừ trường hợp gì? Ốm đau bất khả kháng. Chứ còn ví dụ các Phật tử nằm ngồi, ôi trời chúng con mệt quá, thôi thầy bố thí cho con nằm. Thế là các vị bảo các vị mệt quá, các vị đi nằm, thầy ngồi trên này cũng không được thuyết pháp. Đấy, các vị thấy không? Khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế sự. Đấy, đấy là sự đấy. Đấy là sự đấy, sự tức là sự tướng. Cái tướng gì? Không như lý như pháp, tăng không được thuyết pháp. Mà tăng thuyết pháp cũng phải gì? Phải như lý như pháp. Chứ không phải là vì để cho người ta cười, để cho người ta vui, để cho người ta ta khen mình là sư vui tính thế, sư giỏi giang thế, vân vân ABC. Mà mình tạo nên những cái trò cười, làm cho xã hội điên đảo, làm cho người dân họ nhận thức rằng Phật giáo các thầy chỉ có thế thôi ư? Phật giáo các thầy có khác gì cái phường chèo, có khác gì những người làm gì? Làm trò hề, trò cười cho xã hội, mình gọi là hài á. Phật pháp các thầy có khác gì những kẻ tấu hài để mua vui cho người dân đâu. Cho nên vừa qua chúng ta thấy có một vị đại đức ở trong Vũng Tàu, đó, lên thuyết pháp vui quá. Càng thấy Phật tử cười vỗ tay, càng nói sai với chính pháp nhiều. Tức là thấy người ta vui, người ta cười, và cho đấy là gì? Sự thành công của phương tiện giảng pháp. Hỏng rồi. Cười trong chính pháp, cười mới là đạo. Còn cười trong sự gì? Hài hước. Cười trong cái như là đi xem phim hài, hay là đi xem gì? Xem thách thức danh hài á. Thì cười đấy nó lại cười sảng khoái, cười theo cái cách cười của người thế tục, người trần gian. Còn cười trong đạo chúng ta khác hoàn toàn các quý vị nhé. Các quý vị thấy thỉnh thoảng thầy cũng tấu hài vài câu cho chúng ta cười, nhưng tấu hài nó không được thô tục, không được tục tĩu, không được xa rời với gì? Với chính pháp. Khác nhau hoàn toàn. Đó, cho nên chính cái vị sư kia lên ngồi trên tòa giảng thuyết những cái lời pháp nó xa rời với chính pháp quá, mua vui cho người cười sằng sặc cả lên trong bài pháp. Cho nên vừa qua thì xã hội họ đứng lên họ đấu tố. Cuối cùng bây giờ lại về gì? Phải đi hoàn tục. Áp lực quá, không chịu được, phải hoàn tục. Chúng ta thấy đơn giản đâu. Mà giới luật của nhà Phật, tỷ khiêu có giới luật của tỷ khiêu. Làm gì thì làm, anh phải giữ được cái oai nghi phép tắc. Vui gì thì vui, anh cũng phải giữ được cái hạnh của người xuất gia. Thuyết gì thì thuyết, anh không được xa rời giáo lý căn bản của Đức Phật. Quan trọng lắm các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi rất may mắn là được gặp các bậc tôn túc như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Hòa Thượng Chùa Hương, Cố Hòa Thượng Chùa Hội Xá, Cố Hòa Thượng Chỗ Quán Sứ, vân vân. Rồi được học với các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa lớn ở trong các cấp giáo hội. Chính vì mình gần các ngài, được các ngài dạy bảo, các ngài động viên, các ngài sánh tiến, các ngài uốn nắn cho. Thế dần dần nó mới thành cái gì? Như cái kim á, chúng ta thấy ngày xưa người ta làm cái kim bằng cái gì nhỉ? Bằng từ cái gì? Bằng từ cái sợi sắt nhỏ. Ngày xưa nó có máy móc phát triển như bây giờ đâu. Muốn làm cái kim để khâu vá quần áo là đều phải làm bằng thủ gì nhỉ? Thủ công. Thủ công là người ta làm một cái sắt nhỏ, có thể là một cái sắt nhỏ người ta đập. Mất công người ta tôi đập nhỏ là xong người ta mài. Người ta mài dần xong rồi mài xong rồi còn làm sao kim nó bé tí thì ti như thế mà còn làm sao phải khoan được một cái lỗ. Đằng sau để làm gì? Để xỏ cái chỉ, để xe cái chỉ, xỏ cái chỉ vào. Cho nên các cụ mới bảo là gì? Có công mài sắt thì có ngày nên gì? Có ngày nên kim. Đấy, học Phật cũng phải như thế các quý vị. Không có được gọi là học cái kiểu nhảy cóc, học cái kiểu mà bỏ qua những cái nền tảng căn bản của Phật Pháp mà mong thành tài ngay. Mới vào chùa 2, 3, 4, 5 năm á, mà mong thành gì? Pháp sư, mong thành đại sư, mong thành một vị nổi tiếng trong tông môn á, thì sớm muộn gì cũng gặp cái tai ương hạn ách các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ, các tổ bảo là gì? Sau này trong tăng ni sinh các thầy, nếu có một ai đó nổi tiếng, đừng có chìm đắm, hoan hỷ trong cái sự nổi tiếng ấy, để rồi một ngày nào đó phải thọ nhận lấy cái quả báo là khôn lường. Các cụ bảo là chính cái lúc nổi tiếng là cái lúc chúng ta cần phải xem xét khiêm cung hạ mình và phải tu tập nhiều hơn. Nếu không được như thế thì rất dễ để cho con ma hỷ lạc nó xâm nhập tâm can, phá hủy đạo hạnh. Hay chưa? Các cụ dạy rất là hay. Cái lúc nổi tiếng là cái lúc gì? Phải xem xét lại mình, phải khiêm cung hạ mình và phải tinh tiến tu tập. Chớ có để cho gì? Cái tâm bị cái con ma gì? Hỷ lạc. Tức là vui vẻ do tiếng khen của mọi người đó. Đừng có để cho con ma hỷ lạc nó xâm nhập, thâm nhập hay là xâm nhập cũng được. Đừng để cho con ma hỷ lạc nó thâm nhập tâm can, phá đi đạo hạnh. Cho nên xin thưa các quý vị, khi mới học Phật, chúng ta thường là rất là gì? Là dễ bảo, ngoan ngoãn. Kể cả các Phật tử tại gia, mới học Phật thì đại đa số đến chùa thì thấy các sư thì cung cung kính kính, thấy kinh Phật thì khép nép tôn trọng, đi vào chùa thì cũng thế, vào nơi điện thờ Phật thì cũng thế, rất là cung kính tôn trọng, cửa giữa không bao giờ dám bước vào, chỉ đi cửa hai bên sườn để đúng như Pháp Phật dạy thôi. Chẳng được cửa giữa xông vào, tả thời tả chuyển, hữu vào hữu biên. Đấy là oai nghi cảnh sách Đức trong nhà Phật dạy đó. Chẳng được cửa giữa xông vào, tức là kể cả người xuất gia, mà còn sơ tâm học đạo cũng chẳng được cửa giữa đi vào. Cửa giữa là chỉ dành cho bậc phương trượng, vị trụ trì và những vị gì? Những bậc gọi là cao tăng thạc đức, những bậc long tượng ở trong tông môn đi vào thôi. Còn kể cả người xuất gia hàng đại đức sơ tâm, xuất gia sa di sa di ni thức sa ma na vân vân đó, cũng như các thiện nam tử, thiện nữ nhân, thiện nam tín nữ, cư sĩ Phật tử đó, chúng ta đều phải đi vào hai cửa gì? Cửa bên sườn tả, thời tả chuyển, tức là đi vào là phía bên tay trái, đi vào hữu thời hữu biên, tức là thuận theo chiều kim đồng hồ mà đi gì? Đi ra. Đấy, đi vào thì đi bên tay trái, mà đi ra thì theo bên tay phải của mình vào mà đi, đi ra. Cho nên chẳng được cửa giữa sông vào, tả thời tả chuyển, hữu vào hữu biên. Đấy, đây là Oai Nghi Cảnh Sách dạy cho các chú tiểu sơ tâm xuất gia phải học những cái đó rồi. Cho nên lúc đầu mới đến chùa thì nhiều người Phật tử có thể chưa biết đâu, nhưng mà thấy các sư bác, sư ông, sư cô đi cửa bên sườn vào, mình cũng đi cửa sườn vào. Đến tu 1, 2, 3 năm chấp tác được chút việc rồi, bắt đầu nghĩ là mình công lớn. Không nói ra mồm nhưng trong lòng tự nghĩ, từ khi con đến chùa tới đây, thầy xây dựng đại tượng con cũng cúng này. Thầy xây dựng nhà trai đường, nhà tăng con cũng cúng này. Thầy thỉnh ngọc về con cũng cúng này. Rồi thầy làm nhà pháp hội vừa qua con cúng này. Con cúng thầy bao nhiêu chứ đấy. Công đức của con có khi còn hơn các sư ông, sư cô trong chùa của thầy cơ. Cho nên khởi cái tâm như thế mới bắt đầu là chẳng được cửa giữa sông vào, thì hôm nay ta xông vào một bữa xem sao. Công đức của mình có kém gì, có khi chẳng kém gì thầy trụ trì, chẳng kém gì sư phụ chút nào đâu nữa đâu. Mà có khi mình còn hơn ấy, chắc gì sư phụ mình hơn mình. Có khi mình còn hơn ấy. Sư phụ chỉ có lời kêu gọi thôi, còn mình là người thật việc thật mà. Tiền tài của cải vật chất tâm thành mình bỏ ra thật mà, cũng ràng thật mà. Cho nên công đức mình bảo là trong kinh Phật nói là chắc vô lượng. Thôi đi vào cửa giữa tí xem nó có khác với mọi khi tí nào không. Vừa bước vào một cái, các vị biết không, chúng ta sẽ tổn đi rất nhiều công đức phúc báo. Cho nên các quý vị thấy riêng thầy đi đến những ngôi chùa mà thầy trụ trì á, thì nếu mà thấy cửa giữa mà mở, có thể thầy sẽ đi vào cửa giữa có hôm. Nhưng đến các ngôi chùa khác mà các vị hòa thượng khác trụ trì, không bao giờ thầy đi vào cửa giữa. Vì sao? Vì chùa đó không phải là thầy trụ trì. Cho nên thầy nhất quyết không đi vào cửa giữa mà sẽ đi bằng cửa bên cạnh. Nhưng mà những ngôi chùa của thầy trụ trì á, thì vào cửa giữa, trong Uy Nghi Môn có dạy là gì? Cửa giữa là dành cho những bậc gì? Những bậc long tượng trong Phật Pháp, dành cho ngôi vị phương trượng hoặc là trụ trì. Vậy những ngôi chùa mà mình trụ trì thì cũng có hôm thầy bước thử vào xem nó thế nào. Nó có sướng sướng hơn tí nào không, vui vui hơn tí nào không. Nhưng mà bước vào mình thấy là cũng như thế thôi các quý vị. Cũng như thế, nhưng mà nó không phải là thế. Nếu mà mình đến một cái nơi nào mà có các vị tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, đạo cao đức trọng trụ trì, thì mình phải dành cái chỗ đó là dành cho những bậc gì? Đạo cao đức trọng, lớn tuổi, đạo lớn tuổi đời, công đức lớn hơn mình. À, còn mình thì để đi sang bên cạnh với ý là gì? Khiêm nhường, khiêm cung, hạ mình, tôn trọng những bậc trưởng thượng, thì mình sẽ được gì? Sẽ được tăng phúc, tăng công đức, tăng trí tuệ mà thôi. Đó, cho nên tu ở đâu? Tu chính là ở ngay những cái đối nhân xử thế, ngay những cái hành xử rất bình thường trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Đấy, các Phật tử nhớ nhé. Cho nên á, ở đây xin thưa các quý vị thầy đang nói về phương tiện của Phật. Đức Phật có đến 84.000 pháp môn tùy theo căn cơ của chúng sinh á, để mà tuyên thuyết khế lý, khế cơ, khế xứ thế sự, vân vân. Cho nên chốt lại câu hỏi này, trả lời Phật tử rằng được Phật tử, nếu mà tụng kinh hay chóng mặt đau đầu thì thôi cứ niệm Phật lễ Phật, mà thấy an, thấy sức khỏe tốt, thấy tâm mình ý hòa, không cống cao ngã mạn, không coi thường người khác, không sân hận si mê, thế là được rồi. Như vậy là đúng chính pháp, cứ thế mà tu. Còn nếu mà tu như thế mà thấy mình cống cao ngã mạn, sân hận ngu si thì vân vân thì sai rồi, thì liền phải sám hối ngay để mà xem cái phương tìm một phương pháp tu làm sao cho nó hợp lý nhất với mình. Một Phật tử nó hỏi, con là Phạm Thị Trâm, trú tại Lương Yên, Hà Nội. Lương Yên ở đâu nhỉ? Con trước khi bị bệnh, con chuyên bán hải sản. Ngon thế. Cách đây gần 3 tháng, con cứ nhìn thấy hải sản là con bị ngạt thở, như có người bóp chặt vào tim. Con đi khám các bệnh viện lớn nhưng không ra bệnh. Sau đó con có nhờ thầy Đồng và thầy Pháp đến nhà làm lễ và bốc lại bát hương, nhưng bệnh càng ngày càng nặng thêm. Nay con được may con được bạn hàng xóm trợ duyên, và con được đến chùa của thầy trụ trì. Hiện nay con đã xin thầy và các sư ông sư cô cho con được làm công quả và chữa bệnh tại chùa của thầy trụ trì. Con xin thầy chỉ cho con bát hương nhà con làm thế nào, vì có nhiều bùa dán quanh nhà và nhiều tiền vàng trên ban thờ. Con rất lo sợ, con kính xin thầy chỉ dạy cho con để con được yên tâm và tu tập được tốt cho khỏi bệnh ạ. Con xin cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói là gì? Có vay thì có trả, dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm chứ. Tại sao làm mình dám mà trách nhiệm mình lại sợ là thế nào? Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và quan điểm của Phật giáo là tôn trọng tất cả mạng sống của chúng sinh, dẫu chúng sinh ấy nhỏ như con trùng, con kiến, to lớn như con trâu, con bò, con voi, con ngựa, vân vân. Thông minh, lĩnh ngộ như con người, ngu si như con gì nó bò chậm chậm đó nhỉ? Con cái con gì mà nó bò nó chậm chậm, nó cứ tay nó thế này. Con gì à? Nưa. Thầy chả biết cái gì tên nó, đại khái gì kiểu thế. Đấy. Nó ngu đấy, cái nói mà cái kia, con hổ hay con gì chuẩn bị đến bắt nó rồi. Nó cứ thế này đó. Nó đưa cái tay mà nhìn mà gì. Khổ. Nó thế mà sinh ra bản chất, sinh ra vốn nó đã thế rồi, bảo nó nhanh là như con sóc làm sao được. Nhưng mà khổ. Nhìn mà nhìn cái thế giới động vật, mà nhìn cái con vật nó bắt cái con đấy mà nhìn thương, đúng là vô phương cứu chữa luôn các quý vị. Chậm quá. Đấy, nhưng mà thôi, do nghiệp lực sinh vào loài đó rồi thì phải chịu cái nhân cái quả đấy thôi, biết làm sao được. Nay nói là gì? Các loại hải sản, cái câu hỏi Phật tử nữa, hải sản Phật tử này thích, trước là hay bán hải sản, thích bán hải sản hay bán hải sản, vân vân. Thì vẫn biết rằng cái nghiệp của các loại hải sản nó sinh ra, thì phần lớn nó sẽ bị cái nghiệp là gì? Ăn nuốt lẫn nhau, hoặc bị con người chúng ta bắt lấy để đem bán, đem thịt, đem nấu, đem chiên, đem xào, đem rán, đem luộc, đem ăn rồi. Vì sinh vào làm kiếp súc sinh, không tự mình làm chủ được vận mệnh của mình. Cho dù lớn như con cá voi, mạnh như con cá mập. Các vị thấy cá voi lớn có bị giết không? Các vị thấy khỏe như con cá mập, con cá mập có bị giết không? Có bị giết không? Có, vẫn bị giết. Rồi chúng ta thấy cho đến thông minh, dĩnh ngộ, chế tạo cả máy bay rồi vũ trụ để bay lên cung trăng, chế tạo cả các loại vũ khí đi nhanh hơn cả là âm thanh, nhanh hơn cả là ánh sáng. Chúng ta thấy vừa qua Nga bắn một cái quả tên lửa Mach 10, Mach 11, tức là nhanh hơn âm thanh 10 đến 11 lần, khiến cho cả Mỹ và châu Âu ngỡ ngàng, lo sợ. Nhưng chúng ta biết rằng, khi một quả tên lửa đó được phóng đi, rơi xuống chỗ nào đó, định vị vào chỗ nào đó, đồng nghĩa là vô số chúng sinh ở chỗ đó thì tán thân mất mạng. Cho dù là tu hay không tu, có phúc hay không có phúc, đều chết hết cả. Tên lửa thông thường ít nhất cũng phải mấy chục cây số vuông. Cho đến hôm nay, Ukraine 4 năm hôm nay còn chưa dám mở cửa chỗ đó cho thế giới và báo chí đi vào để kiểm tra xem cái tác hại của quả tên lửa nó như thế nào. Bắn một quả tên lửa nhé. Bắn một quả tên lửa thì một quả tên lửa đó có 6 đầu đạn. 6 đầu đạn đó, mỗi đầu đạn lại phóng ra 6 đầu đạn nữa. Thế là 36 đầu đạn. Mà mỗi một đầu đạn thiệt hại nó khoảng mấy km vuông. Nó có thể khoan xuống về gì? Đi qua cái hầm ngầm bê tông ấy, xuống hàng trăm mét ở dưới lòng đất và phát nổ ở dưới đó. Cái nhà máy của Ukraine đó, nhà máy được Liên Xô xây dựng để chế tạo tên lửa từ thời Liên Xô. Mà khi Liên Xô với Ukraine năm 91 tách ra đó thì nhà máy đã thuộc về Ukraine. Và cái nhà máy đó theo các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu quân sự bảo là trên cái bề nổi nó chỉ là cái tầng nổi thôi. Còn tất cả sản xuất, tất ở dưới cái tầng hầm mới là quan trọng. Vì Nga biết hết mà. Cái nhà máy đó ngày xưa Liên Xô sản xuất, Liên Xô xây dựng và Liên Xô sản xuất. Sau này bàn giao cho Ukraine cho nên Nga nó biết hết ở dưới đó. Cho nên chúng ta nếu ai xem cái clip 36 cái đầu đạn tên lửa nó bay xuống thì thấy phát sáng vù một cái như là cái chớp thôi. Nhanh đến mức độ như thế. Và không thấy tiếng nổ đâu cả. Nó có nổ đâu. Nó khoan dâng sâu dâng hàng trăm mét dưới lòng đất. Nó nổ ở trong kia. Và nó diệt sạch ở trong kia. Trên mặt nó chỉ là cái nhìn thấy cái hố thôi các vị. Đất tí nó sập xuống thôi. Nhưng trong kia thì hết sạch. Chúng ta thấy khôn như con người chúng ta, thông minh như con người chúng ta, một ngày nào đó nếu như mà các vị lãnh tụ của thế giới, đặc biệt như là Mỹ, là Nga, như là Trung Quốc, ba quốc gia sử dụng đang quản lý cái nguồn vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới ấy, Nga nó còn nhiều hơn cả Mỹ cơ. Theo như cái bề nổi ấy, nghiên cứu là Nga với Mỹ là ngang ngang như nhau, nhưng mà Nga nhiều cái đầu đạn hạt nhân nhỏ chiến lược chiến thuật nhiều hơn là Mỹ. Còn đứng thứ ba là Trung Quốc. Nhưng chưa chắc Trung Quốc đứng thứ ba. Anh Trung Quốc, anh gọi là thâm như nho. Cái truyền thống của Trung Quốc người ta rất là thâm, rất là sâu, rất là nham, rất là hiểm. Người ta có 100, người ta chỉ khai 1 thôi, hay khai 2 thôi. Còn anh Mỹ với anh Nga có thế nào khi nói hết. Có khi có không đến như thế, nhưng mà gì? nói vống nó lên là gì? Đấy, có khi chỉ có 100 thôi nhưng mà nói gì? Tôi có 120 đấy. Anh kia bảo nó có 120, mình phải nói là 130 cho nó sợ. Đấy, nhưng người, riêng người Trung Quốc, có khi có 100 người ta chỉ nói bảo tôi chỉ có 5 thôi, có 10 thôi. Tôi còn thiếu nhiều lắm. Nhưng thực tế thì nó chất đầy kho. Chúng ta phải biết đấy, Trung Quốc từ xưa đến nay, lịch sử 4.000 năm nay của họ, bao giờ họ cũng có cái mộng gì? Mộng là bá vương, bá quyền thế giới. Chứ không phải là bây giờ họ mới có. Mà họ muốn bá quyền thế giới trong một giai đoạn lịch sử kế tiếp thì họ phải chuẩn bị thì 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Và vừa qua chúng ta có thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình Trung Quốc không? Công bố một cái chính sách, một cái chương trình phát triển của Trung Quốc 1.000 năm. Nào, đưa ra một cái định hướng phát triển Trung Quốc 1.000 năm chứ không phải là 100 năm. Việt Nam chúng ta 100 năm đã là gì? Ôi trời ơi, giỏi thế. Từ trước đến nay chỉ định hướng gì? 5 năm đến 10 năm. Sau đó thì 30 năm. Định hướng 30 năm là gì? Thấy là khủng khiếp lắm rồi. Rồi cách đây 1-2 kỳ đại hội đảng là gì? Định hướng gì? 50 năm. Và vừa qua định hướng là gì? 100 năm. Chúng ta đã thấy gì? Tầm nhìn chiến lược đã là gọi là tầm cỡ ngút trời ra rồi. So với người Việt Nam chúng ta thôi, ngút trời rồi. Vì trước đây chỉ có định hướng 5 năm đến 10 năm, định hướng rồi đến 15 đến 30 năm, rồi 30 năm đến 50 năm, và bây giờ đến 100 năm, 50 năm đến 100 năm. Nhưng mà định hướng là định hướng. Quan trọng định hướng, người Việt chúng ta định hướng có làm hay không mới là cái điều quan trọng. Hay là ông đi trước định hướng quy hoạch cái này, ông đi sau lên là gì? Muốn cái đấy là cái của tôi. Cái tôi làm cái đấy làm của ông ấy à? Tự nhiên là tôi đi ông ấy, tôi đi làm cỗ để cho ông ấy được tiếng à? Tôi đi hoàn thiện cái đấy cho ông được tiếng à? Cho nên có khi lại gì? Thay đổi kiến trúc quy hoạch ABC gì gì đó. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên. Chúng ta mới thấy là pháp luật Việt Nam kỳ quốc hội nào mà chẳng sửa. Tất nhiên là có phải sửa rồi, sửa cho phù hợp, nhưng mà mình sửa nhiều quá. Luật pháp của Mỹ chúng ta thấy họ bao nhiêu năm họ mới gọi là chỉ thay đổi những cái nhỏ nhỏ, sửa những cái nhỏ nhỏ thôi, cái lớn là không phải sửa. Mình sửa cả cái lớn lẫn cái nhỏ. Thì thôi thì cái vị thế đất nước của mình nó phát triển dần dần thì trải qua chiến tranh nhiều thì mình cũng vẫn phải vừa làm vừa học hỏi thôi. Cái đấy cũng là phải chấp nhận. Nhưng mà xin thưa các quý vị đấy, chúng tôi nói thêm như vậy để chúng ta thấy con người chúng ta tuy là có phúc đấy, có trí tuệ đấy, hơn các loài súc sinh, các loài động vật đấy. Nhưng xét ra các vị thấy xem, động vật ác như con cá voi. Một ngày ở dưới biển nó ăn hết mấy tấn cá con đi chăng nữa. Nhưng mà so với con người chúng ta xét đi, nếu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, thì mọi người nói rằng, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lịch sử chính trị nói rằng nếu chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, thì chắc chắn rằng không phải tính toán lại cái không thể nhận diện lại được cái gì, cái mốc cái địa giới của các quốc gia trên thế giới nữa, mà chắc chắn là gì, phải vẽ lại địa giới hành chính của thế giới, các quốc gia trên thế giới của chúng ta. Vì nếu chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra thì chắc chắn sẽ có gì, chiến tranh vũ khí hạt nhân. Mà chiến tranh vũ khí hạt nhân thì các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lý luận chính trị xã hội họ nói rằng chỉ cần một kho tên lửa hạt nhân của một quốc gia trong ba quốc gia trên thế giới, hoặc là Nga, hoặc là Mỹ, hoặc là Trung Quốc mà bắn ra, thì cả trái đất này không còn một gì, con kiến có thể sống được. Không còn một sự sống nào tồn tại được nữa. Có khi họ bắn ở tại tận ở bên Nhật Bản, bên Hàn Quốc đó. Nhưng mà bắn một hai quả thì không sao, nó bắn nhiều thì cái phóng xạ nguyên tử á, nó lan ra cả thế giới thì tự nhiên cũng mắc bệnh, nhiều các căn bệnh mà chết thôi. Đấy, cho nên con người chúng ta đấy, công đức phúc báo á, trí tuệ hơn các loại súc sinh, chúng sinh khác. Thiện thì không loài nào thiện bằng. Mà chúng ta xét về cái ác á, đến cái mức cùng cực á, cũng không loài nào ác bằng. Nói thật, lời nói rất thật. Ngày xưa tôi nghe sư phụ tôi nói cái lời này mà tôi không tin. Nhưng quả thật, bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi. Một cái quả tên lửa của Nga bắn xuống Ukraine, đấy là đầu đạn thông thường. Đầu đạn thông thường thôi. Nếu mà đấy là đầu đạn hạt nhân, thì một quả như vậy là mất đi một nửa nước Nga, một nửa nước Ukraine rộng lớn này, nếu là hạt nhân. Nếu là hai quả thì cả nước Ukraine bay màu hết ngay trong chỉ vòng có 15 phút. Và một quả đó mà đầu đạn hạt nhân đó thì bắn sang Anh thì chỉ cần một quả thôi. Vì nước Anh cũng khá bé. Chỉ một quả đấy thôi. Nhưng mà Nga nó còn gì? Còn nhiều loại tên lửa, nó tên lửa chiến lược, chiến thuật nó còn gấp gì? Nó còn mạnh gấp 2, gấp 3 lần như thế nữa. Đấy. Đường bay của nó thì còn dài hơn thế nữa. Gấp đôi, gấp 3 lần như thế nữa. Nó bay quanh vòng trái đất được cơ mà các vị. Khủng khiếp. Chúng ta ở trong nước này, chúng ta nếu không xem thời sự hay không xem bình luận thì chúng ta không biết thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy rằng tam giới vô an do như hỏa trạch. Tức là gì? Là ba cõi không yên giống như lò lửa. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lên tới vô sắc giới rồi vẫn chưa yên các quý vị. Tức là gì? Lên vô sắc giới là cái quái trời gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ và phi tưởng xứ thiên. Cõi trời cao nhất là cõi trời gì? Phi tưởng xứ thiên. Tuổi thọ là gì? 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp nha, tức là 8 vạn kiếp thạch đó. Một đại kiếp tức là lấy cái ví dụ kiếp thạch, một cái hoàn thiên thạch. Thiên thạch thì rất là gì? Cứng và chắc. Thiên thạch rất cứng chắc như là sắt của chúng ta đã tôi luyện, có cái cứng hơn nữa, sắt tôi luyện vừa ở thế gian chúng ta này. Mà cái hòn thiên thạch đó to bằng một con trâu trưởng thành, con trâu đực to nhất ấy. 100 năm có một con chim bay đến đậu trên hòn thiên thạch đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. 100 năm sau lại bay đến đậu trên đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Cứ như thế, con chim đó cứ 100 năm bay đi rồi lại bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại bay đi, bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại. Và hòn đá đó, hòn thiên thạch đó, mòn không còn một chút nào nữa. Thì đó gọi là một đại kiếp, hay là một A Tăng Kỳ kiếp, hay còn là gọi là một kiếp ba theo tiếng Phạn. Các vị nghĩ xem thời gian đó có nhiều không? Có nhiều không? Có ai tính đếm được không? Vậy mà chư thiên ở trên quái trời phi tưởng xứ. Trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích lời Phật dạy là gì? Chư thiên ở trên quái đó sống được 8 vạn đại kiếp. Tức là 8 vạn cái kiếp thạch ấy, tuổi thọ như thế. Nhưng Đức Phật nói là gì? Vẫn bị sinh tử luân hồi. Khi hưởng hết phúc, hưởng hết tới 8 vạn đại kiếp đó, nếu mà không tu nhân tích đức tiếp á, thì lại gì? Lại tụt xuống các cõi trời sắc giới. Xuống cõi trời sắc giới, hưởng hết cái phúc báo của cõi trời sắc giới gì? Lại tụt xuống cõi trời dục giới. Hưởng hết cái phúc cõi trời dục giới, lại tụt xuống nhân gian. Xuống nhân gian làm vua chúa, làm đại thần, làm nhà khoa học mà nghiên cứu. Mà nghiên cứu ra gì? Nghiên cứu ra thuốc để chữa bệnh. Nghiên cứu ra gì? Các loại lương thực, thực phẩm để phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội thì công đức vô lượng. Nhưng còn phát triển ra các loại gì? Vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử như thế. Bắn ra một cái. Vô số chúng sinh bị hàm oan, chết, tám thân mất mạng, tức tưởi. Chẳng phải là đấy, có phúc. Nhưng mà đi lạc cả nhân quả. Lạc với nhân quả cho nên là tạo ra những gì? Những cái loại vũ khí cực kỳ là nguy hiểm cho nhân loại và cho muôn loài như thế. Nhưng mà khổ ở thế giới này, xin thưa các quý vị, cây muốn lặng nhưng mà gió chẳng gì, chẳng đừng. Nga muốn yên, muốn hòa bình, nhưng Mỹ và châu Âu có để cho Nga được hòa bình không? Hay là cứ luôn luôn sáp nhập hết quốc gia này đến quốc gia nọ, Baltic, tức là những nước mà Liên Xô tách ra đó. Mà ngày xưa khi tách ra là Mỹ, châu Âu cam kết với Liên Xô là chúng tôi không gì sáp nhập các nước từ Baltic, từ Liên Xô tách ra, tức các nước Baltic từ Liên Xô tách ra vào khối EU, NATO chúng tôi. Thì Liên Xô lúc đó mới đồng ý. Liên Xô lúc đó ở vào thế yếu, cho nên bắt buộc phải đồng ý. Khi Gorbachev thoái vị và giới thiệu Putin lên làm tổng thống kế nhiệm, Putin cũng phải mất mấy nhiệm kỳ, 3-4 nhiệm kỳ liền, thì mới bắt đầu lãnh đạo rồi phát triển kinh tế rồi ngấm ngầm để phát triển các loại vũ khí tối tân, với mục đích chỉ mong là gì? Để bảo vệ giữ yên biên cương của Tổ quốc, khiến cho Mỹ và NATO không tiếp tục xâm lấn đến sát biên cương bờ cõi, không mang tên lửa Tomahawk, tên lửa siêu thanh đến sát biên giới của mình mà thôi. Cho nên vẫn muốn giữ Ukraine và Belarus ở bên cạnh mình để làm gì? Để che bên sườn của mình, để che bên sườn cái điểm yếu nhất của Nga, chính là Ukraine và Belarus. Vì sát ngay các nước châu Âu, các nước khối NATO mà, Ba Lan này, Litva này, Estonia này, cái gì đấy, mấy cái nước mà từ tách từ Liên Xô ra và bao quanh hết. Mỹ đem tên lửa và đem quân đồng minh đến án ngự đó rồi. Cho nên các vị thấy cây muốn muốn lặng nhưng mà gió chẳng đừng. Đấy, ở thế giới này nó thế. Anh không mạnh thì anh sẽ bị gì? Bị thôn tính, sẽ bị mất nước, sẽ phải làm nô lệ. Cho nên khổ đấy. Cứ thế mà tranh nhau thôi. Một bên thì thấy là gì? Muốn bá chủ thì phải tìm ra, nghiên cứu ra các loại vũ khí tối tân. Phải ác, phải thủ đoạn, phải nhãm hiểm, phải mưu sâu, kế hiểm thì mới có thể bắt kẻ khác khuất phục mình. Phải thật là mạnh thì kẻ khác mới khuất phục mình. Cho nên Mỹ và châu Âu thì muốn gì? Luôn luôn muốn lãnh đạo thế giới. Nga và Trung bây giờ thì không muốn gì? Thế giới lãnh đạo mình. Nga và Trung nó cũng không phải là yếu. Đặc biệt là Trung Quốc bây giờ nằm chờ thời thôi các vị nhé. Trung Quốc là nằm chờ thời thôi, chứ không phải đơn giản đâu. Trung Quốc bây giờ không ngán Mỹ đâu. Mỹ bây giờ không dám thẳng tay mà đánh Trung Quốc đâu. Kể cả khối EU nữa. Nước xa không cứu được lửa gần. Mỹ với châu Âu muốn đánh Trung Quốc thì phải đi đến gì? Đến Nhật Bản hoặc đến Philippines hay là đến Đài Loan vân vân. Đến Việt Nam thì không đến được rồi. Việt Nam chúng ta không chấp nhận đồng minh quân sự với nước nào. Việt Nam chúng ta là trung lập. Cho nên đến Việt Nam chắc chắn không đến được rồi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, các quốc gia trên thế giới bây giờ, đây là nói ba quốc gia có thế giới vũ khí hạt nhân trên thế giới nhiều như là Nga, Mỹ, Trung Quốc nhé. Còn Ấn Độ có, Afghanistan có, đâu không phải Afghanistan, Pakistan Ấn Độ và Pakistan, hai nước đều có. Ở Iran họ bảo gì? Họ đang làm giàu uranium và có thể là gì? Họ đã có rồi. Triều Tiên họ bảo gì? Họ đang làm giàu uranium mà có thể nó có rồi. Những nước nhỏ họ chưa dám bung thôi. Đã rồi Anh, Pháp, Đức, ba nước đã đều có, nhưng mà có ở trong phạm vi vừa vừa thôi, không phải là ba cường quốc như là Nga, Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà cũng không phải là không đủ để diệt cả thế giới. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy rồi, ba cõi không yên giống như nhà lửa, như cá cạn nước, nào có vui chi. Hả? Các vị nghĩ xem, ba cõi không yên giống như đang ở trong nhà lửa, giờ trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó. Rồi gì? Chúng sinh chúng ta đang sống trong này vui tươi cười cợt, ăn chơi đàm đốm hưởng thụ ABC đầy đủ các thứ. Đức Phật nói mỗi một câu thôi mà chúng ta không hiểu được thì một ngày nào đó một cái ngõm củ tỏi thì trách ai? Phật dạy rồi đấy, ba cõi không yên giống như nhà lửa, như cá cạn nước, nào có vui chi. Vậy mà chúng ta vẫn cứ vui mới đau chứ nè. Phật dạy rồi mà chúng ta không nghe lời Phật. Cha dạy rồi, mẹ dạy rồi mà con vẫn cứ thích gì? Ham chơi ở trong Kinh Pháp Hoa đấy. Gọi là phẩm hóa thành. Hóa thành dụ đó các quý vị. Vẫn cứ thích ham vui chơi. Nay có các Phật tử đến chùa nghe Pháp tu tập một vài ngày, một tháng được vài ngày. Thì họ bảo là gì? Cái con mẹ đấy nó mê lắm. Xin lỗi các vị, thầy nói nó hơi đau một chút. Đây không phải thầy nói, bên ngoài họ nói. Bàng xóm nó nói đi. Bàng xóm nó, cái con mẹ nó u mê lắm. Suốt ngày đi chùa. Đi chùa đâu? Đi chùa Khai Nguyên. Không biết mèo nào cắn mèo nào. Đúng không? Không biết ai mê hơn ai. Một ngày nào đó, nếu cứ may mắn chúng ta sống trọn kiếp người được bình an vô sự, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, quốc gia hưng thịnh như thế này thì còn gọi là còn tạm tạm được, gọi là còn được. Còn không may á mà thế giới xảy ra chiến tranh hỏa hoạn, loạn lạc khắp nơi. Mà khi thế chiến thế giới thứ ba mà xảy ra thì những quốc gia nhỏ nhỏ kiểu như Việt Nam chúng ta cũng khó có mà trung lập được các quý vị. Lúc đó nó bắt buộc phải chọn phe. Không chọn phe là nó kéo quân vào ngay. Bây giờ thời bình thì chúng ta còn trung lập được này, chứ mà chiến tranh xảy ra thì không thể nào mà chọn được. Một là anh theo phe này, anh theo phe kia. Không theo thì nó kéo quân vào, nó biến anh thành gì? Thành cái chiến địa cho cả hai phe luôn. Đấy, như không may mà sống vào cái giai đoạn, bối cảnh thế giới và nhân loại như thế thì xin thưa các quý vị, như cá cạn nước, nào có vui chi. Vậy là một người Phật tử, một người có trí tuệ, chúng ta có nên để cho đến khi họ bắt mình, họ để lên thớt, chúng ta mới cựa, mới nhảy, mới tìm cách thoát hay sao? Có nên để đến lúc đấy không? Hay để vào nồi rán rồi thì mới nghĩ đến thoát thân? Để nó bắt đầu đưa dao lên bụng, nó mổ bụng mình rồi mới tìm cách thoát thân? Mà nên thoát bằng cách gì? Cách gì? Ta thấy cạn cạn nước, thấy nước nó chảy xuôi dòng, ta biết ở bên dưới dòng nó chắc chắn sẽ có chỗ gì, có chỗ nước sâu hơn, cho nên thấy nước nó cạn, ta phải vội vội vàng vàng mà rủ nhau á, ông ơi đi chùa đi, đi chùa làm gì đấy, hôm nay có khóa tu, khóa tu à, đợi tôi tí, Ôi như cá cạn nước nào có vui chi, ông bà mình cùng đi lên chùa tu đi. Đấy, giống như con cá thấy gì nước ở trên nó cạn cạn, thấy dòng chảy xuống nó biết là bên dưới sâu chắc chắn là có nước gì, có nước sâu hơn, cho nên nó theo xuôi theo dòng nước để đi xuống vùng nước sâu, sâu hơn. Và nước sâu rồi nó có bị cái nạn bị bắt không? Sẽ rất ít cơ hội cho người, con người ta xuống dòng nước sâu để bắt được con cá. Nhưng mà con cá ở trên cạn chỉ có chút nước nữa thôi, thì con cá đó ngược lại là rất ít cơ hội để thoát khỏi bàn tay tử thần của những người thích ăn, thích ăn thịt cá. Ở đây có ai còn thích ăn thịt cá không? Hả? Hỏi câu này phải hỏi nhỏ nhỏ một tí, hỏi to ở bên ngoài người ta nghe thấy xấu hổ lắm. Hỏi nhỏ thì hỏi nhỏ, hỏi đây bỏ đây thôi nha, đừng nói ra ngoài người ta cười cho. Đi tu rồi mà còn thèm ăn thịt cá người ta cười cho. Có không? Còn thèm không giơ tay xem nào. Hả? À, bảo còn ai thèm không giơ tay không, ai dám giơ, khổ lắm. Xấu hổ à? Em ở chỗ đông người thì xấu hổ, về nhà thì cái đôi đũa và cái tay nó gì? Trong cái mâm cơm thì là có cả rau luộc, rau xào, rau nấu canh. Nhưng mà cái tay nó cứ chĩa vào cái đĩa thịt, đĩa cá là không trượt cái nào. Thế mới đau chứ lại. Còn ở đây thì bảo giơ tay thì xấu hổ. Không giơ. Về nhà lúc đấy sao không xấu hổ đi? Xấu hổ với ai? Xấu hổ với Phật, xấu hổ với Pháp, với Tăng, xấu hổ với tự bản thân mình. Cho nên vào cái tay nó gấp, nó cứ muốn vào đĩa cá đĩa thịt thì nó phải lái ra đĩa rau luộc chứ, đúng không? Lái ra đĩa rau luộc gấp bát ăn tuy không ngon nhưng công đức vẫn còn. Kia tuy ngon nhưng công đức gì héo mòn lượm ơi. Các vị thấy không, đấy nó nước cái gấp đĩa rau thì ăn tuy không ngon nhưng công đức vẫn gì? Vẫn còn. Còn cái ăn tuy hơi ngon nhưng công đức héo mòn lượm ơi. Thế. Mệt lắm. Thôi, trở lại câu hỏi. Phật tử trước đây làm nghề bán hải sản. Nhân nào quả đấy rành rành không sai. Bây giờ biết thế Phật Pháp rồi, việc tốt nhất nên làm đó là phải nên gì? Ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, lễ bái cho nhiều, phóng sinh tu phúc, làm thiện tích đức tăng thêm, để sám trừ tội trước, tăng trưởng thiện căn, tiêu trừ ác nghiệp, ác nhân, ác quả sau này. Và đấy chính là gì? Là việc cần và nên làm trong từ nay cho đến cuối đời vậy. Nếu không thì không làm được như thế, tới khi xả bỏ báo thân, nó thi nhau đến đòi. Nào là bạch tuộc đến thì bám hết trên mặt, nó xua cái tay nó to, nó gì bám vào mặt, nó bô vào miệng, nó cho ngạt thở mà chết. Chết rồi nó gì nó tóm từng tí thân thể mình, nó rúc rỉa, nó ăn rồi loài cua, loài cá, loài ốc, loài mỗi thứ nó bô lên, nó bám, nó xé một chút, ăn rồi. Nếu mà mình chết rồi nó ăn thì còn cảm thấy còn không biết gì, nó còn đỡ. Mà thân thể nó vẫn để cho sống mà cảm nhận thế này, nó rúc rỉa, nó ăn như thế, ăn hết máu chảy, thịt mất, xương tan, chết đi rồi lại cơn gió xảo phong thổi đến, nó lại đi, lại sống lại, sống lại, nó lại như thế, cứ như thế một ngày không biết bao nhiêu lần như thế. Lúc đấy mới thấy đau khổ, lo lắng, sợ sệt. Nhưng đấy có phải thật không? Tất cả cũng đều do tâm thức mình gì? Tâm thức mình thọ nhận cái quả báo ấy mà thôi. Nhưng mà lúc đó mình có tuy là tâm thức nhưng mà mình cảm thấy như là thật, giống như mình ngủ chiêm bao ấy. Ngủ chiêm bao mà nhặt được vàng ấy là trúng xổ số, ai mà chẳng mừng đúng không? Mừng lắm, mừng tức tưởi đi. Nhưng ngủ chiêm bao mà bị rắn cắn, hổ vồ, bị ngã núi, bị xe đâm hay bị gì? Bị bệnh tật, bị chết chóc á. Có sợ không? Sợ là mặc dù tấm thân của chúng ta vẫn nằm yên trên giường, đắp chăn là mùa đông, quạt mát là mùa hè. Nhưng mà lúc đó chúng ta gì? Nếu mà là mùa đông á, đắp chăn đấy nhưng mà toát mồ hôi hột. Vì sao? Sợ quá. Tỉnh dậy rồi biết là giấc mơ, tại sao vẫn sợ? Tại sao vẫn sợ? Đấy, đấy là một câu hỏi chúng ta từ từ mà trả lời. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy như cá cạn nước nào có vui chi. Nay biết tới Tam Bảo, biết tới Phật Pháp, biết tới con đường giác ngộ mà Đức Phật đã ân cần chỉ dạy cho chúng ta. Như người cha lành, như người mẹ hiền để dìu dắt, để tiếp dẫn chúng ta. Tại sao chúng ta không y giáo phụng hành, không phát đại bồ đề tâm, quy y Tam Bảo, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện không sát sinh hại vật, giữ lấy năm giới, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, lấy ba món tư lương tín nguyện hạnh để mà thực hành, làm hành trang để đi thẳng một kiếp này quyết về Tây Phương Cực Lạc tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cho bằng được mới thôi. Nếu còn thân người, con nguyện còn tinh tiến tu hành. Nếu chưa được vãng sinh, con nguyện tu cho bằng được vãng sinh. Nếu một kiếp con chưa đủ định tâm, chưa đủ công đức để vãng sinh Tây Phương, con nguyện kiếp sau tu cho được vãng sinh Tây Phương. Kiếp sau nếu chưa được vãng sinh Tây Phương, con nguyện sẽ sớm nhất trong một kiếp nào đó, sớm nhất có thể sẽ được phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Cứ như thế mà tu, giữ tâm tín kính cho sâu, chỉ danh cho khẩn, cho thiết, cho nhiều, phát nguyện cho dù có thịt nát xương tan cũng không gì, không rời, không bỏ. Làm được như thế thì lo gì chúng ta chẳng được vãng sinh Tây Phương, lo gì chẳng thoát khỏi cái kiếp như cá cạn nước. Đấy là thuận theo dòng nước để tìm đến chỗ gì? Nước sâu an toàn hơn vậy. Nếu được về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, trong kinh A-di-đà hay kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy gì? Tuổi thọ vô lượng vô biên đồng với tuổi thọ Đức Phật A-di-đà. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những nỗi khổ, tiếng khổ còn không, huống chi có chúng sinh khổ ư? Không có cảnh sinh già, bệnh chết, cầu và đắc ái, biệt ly, oán tăng, ngũ ấm và xí tịnh khổ như ở thế gian này. Không có khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ như thế gian này. Không có tam khổ, bát khổ, nhân đến là 84,000 khổ, nhân đến vô lượng, vô biên khổ như ở thế gian này. Thậm chí là một chữ khổ còn chưa bao giờ nghe, huống chi có chúng sinh khổ ư? Như vậy mà chúng ta không tin, không hiểu, không theo, không hành, không nguyện để sớm được thoát khỏi cái cảnh thế giới xa bà ngũ trược ác thế đớn đau này. Thiện thì ít, ác thì nhiều này. Không may sinh ra vào thế giới giai đoạn mà chiến tranh loạn lạc khắp nơi xảy ra, xin thưa các quý vị, lo giữ mạng còn chưa xong, huống chi là có thời gian đi nghe pháp, có thời gian tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật các quý vị. Cho nên ngay bây giờ biết được việc ác là gì, đưa chúng ta đến nơi đọa xứ, thì phải dừng lại. Biết việc thiện sẽ đưa chúng ta đến cảnh giới an vui tịnh lạc của mười phương ba đời chư Phật, như lời Phật dạy ở trong kinh, thì ráng để thực hành, ráng để mà tu theo. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Thôi về cố gắng phóng sinh, tu tập sám hối nghiệp chướng cho chuyên cho cần. Còn cái việc bát hương bát khói bảo người ta bốc bát hương mà người ta dán bùa dán bẻn đầy nhà theo cái nghi thức ông thầy cúng hay là ông thầy phù thủy vân vân đó thì thôi. Nếu bây giờ theo Phật mà cần làm lại cho nó như lý như pháp thì thầy cũng phương tiện cho các sư ông sư cô ở dưới phòng bốc bát hương trực ngày mấy tiếng, 8 tiếng đồng hồ ở đó để phục vụ bà con nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử, để các Phật tử cũng đỡ phải lo, đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải vất vả. Thì đấy, xuống đấy hỏi các sư ông, các sư cô phụ trách ở cái phòng bốc bát hương để các vị tư vấn, các vị ấy bốc lại cho. Vì những cái gì thầy học được, thầy hay, thầy biết, thầy cũng đã dạy lại cho các sư ông, sư cô hết rồi. Các vị ấy làm tức là thầy làm rồi. Cho nên nếu muốn theo Phật Pháp cho yên tâm, không phải suy nghĩ về lăn tăn về một chút cái vấn đề bát hương bát khói nào nữa, thì Phật tử ngay ngày hôm nay hoặc ngày mai hết khóa tu xuống gặp các vị hướng dẫn cho làm lại cũng được, cho yên tâm cũng được, không sao cả. Chuyển sang Phật tử nữa hỏi như thế này: con là Nguyễn Thị Dung, pháp danh Tịnh Dung, ở tỉnh Yên Bái. Chồng con đang bị ung thư phổi. Khi con được bạn con gieo duyên một quyển kinh Địa Tạng, con đã nhất tâm đọc 21 ngày, ăn chay cả hai vợ chồng thì đỡ 80%. Nhưng hiện giờ chồng con rất yếu, con mong thầy chỉ bảo hướng dẫn cho con để con giúp cho chồng con được vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con xin thỉnh thầy như con xin thỉnh thầy như an cảm nhận hay cái gì gì à như con cảm nhận hay cái gì đó. Đại khái thế, câu này nghe chừng nó khó tối nghĩa. Con xin thỉnh thầy như con cảm nhận. Chấm. Thầy chưa hiểu thêm câu này là gì. Hay là thỉnh thầy như con cảm nhận để cầu thầy gia trì đấy hả? Thầy có cái gì đâu mà gia trì. Bác sĩ không phải, thánh tăng cũng chưa đạt được. Nhưng mà thôi, cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho Phật tử Tịnh Dung ở Yên Bái này. Cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, ăn chay 21 ngày để hồi hướng cho chồng uống thuốc. Phải uống thuốc nữa. Phật tử này về nên cho chồng uống thuốc cũng củ bạc khà đó. Uống đi. Còn muốn khỏe thì nên tập thể dục vẩy tay dịch cân kinh nữa. Cái vẩy tay dịch cân kinh rất tốt cho sức khỏe. Nó làm cho sức khỏe mình rất dẻo, rất dai, rất dai. Dẻo mới nhờ dai. Giống như sợi mây tuy mà gì, nó không cứng nhưng mà nó rất là gì, là dai đấy. Hoặc là như sợi giang ấy, nó mềm nhưng mà trẻ ra thì nó rất là dai đó. Cho nên Phật tử này nên khuyên chồng nên vẩy tay dịch cân kinh nhẹ nhàng nữa. Lúc đầu thì vẩy chậm mà vẩy ít thôi, dần dần thì sức khỏe nó khá, tăng dần, chứ đừng có một lần vào 20-30 phút luôn. Lúc đầu nó cái 5-7 phút, chục phút gì đó, vừa làm nhẹ nhẹ dần dần như thế đó. Nếu mà còn làm được thì cố gắng mà làm. Thuốc uống thì nếu mà đã uống như này thì phát tâm ăn chay, không chỉ 21 ngày đâu. Chồng đang bệnh như thế thì phát nguyện hẳn 100 ngày đi. 100 ngày ăn chay và phóng sinh. Phật tử này nên phát nguyện lấy 100 ngày ăn chay và phóng sinh. Đó. Để hồi hướng công đức, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Rồi hồi hướng công đức phóng sinh, để hồi hướng công đức cầu đảo bệnh cho chồng về mặt tâm linh nữa. Đó, cầu các oan gia trái chủ, oan khiên trái nghiệp từ vô thủy kiếp, họ cũng hoan hỷ, họ tha cho để họ cùng tu. hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài cũng đồng gia trì cho được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng sớm được tiêu trừ, được để thân khỏe, tâm an, bệnh tật tiêu trừ. Làm được như thế thì thầy nghĩ rằng biết đâu được không chỉ khỏi 80% mà có khi khỏi 100% được trong 2-3 tháng tới, lại xuống đây tu tập được thì hoan hỷ vô cùng. Phật tử nói tiếp, từ năm 2022, các anh em chuyển mộ của bố chồng con từ Nam Định lên Yên Bái. Anh cả đang mạnh khỏe thì gặp bệnh hiểm nghèo mất. Cháu nội của anh cả cũng mất vì bệnh hiểm nghèo. Và chồng con sau đó cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện bây giờ sức khỏe rất yếu. Con muốn hỏi thêm việc thứ hai. Bố, bên bố con thì mộ của hai cụ bị mất. Sau đó gia đình đi tìm thì được anh em trong nhà bảo chỉ cho hai cái ngôi mộ đang nằm ở gần miếu. Sau đó gia đình bên bố con ra nhận nhận xong, thôi để bỏ chữ đấy đi, chữ bốc chuyển hai ngôi mộ đó về khu mộ của nhà con để ở lăng nhà bố con. Sau đó phát hiện ra hai ngôi mộ đó không phải là mộ của hai cụ. Nhà con vẫn nhất tâm thở cúng, nguyện vọng con mong muốn thầy chỉ bảo cho con là cho con và bố con phải làm như thế nào cho chúng cho đúng ạ. Con xin chân thành tri ân công đức của thầy ạ. Yên Bái ngày khổ thân. Các cụ ngày xưa nói là mổ cha không khóc đi khóc đông mối, là cái chỗ này đây. Thôi nhưng mà việc đã rồi, làm rồi thì coi như là gì, nhân duyên đi. Nhất tâm thở cúng bình thường đi, để cũng cầu mong các cụ sống khôn thác thiêng, ở dưới cõi âm cũng hoan hoan hỷ hỷ cho gia đình con cháu nhà mình. Có lẽ một không phải là ngôi mộ các cụ tổ ở đời nay kiếp này thì đâu cũng là theo lời Phật dạy, có thể cũng là nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên có thờ có thiêng có kiêng có lành, cứ hương khói lễ bái như thường. Ngày dỗ ngày chạp thì mình cũng xin được cúng thờ chung vào ngày dỗ của gì các cụ nhà mình. Trước khi làm điều đó cũng phải khấn nguyện thần linh thổ địa, gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình cũng hoan hỷ cho, chứng giám cho cái việc đó, để âm dương đều được hoan hỷ. Còn cái việc mà nói là có ông bác có chuyển mộ từ quê Nam Định lên Yên Bái, sau đó thì bệnh tật ung thư rồi chết rồi các thứ, cháu cũng chết vân vân, rồi bây giờ đến chồng cũng bệnh ung thư như thế. Về tâm linh cũng có thể xảy ra. Các vị biết ngày xưa chúng tôi cũng có gần gũi với một số những nhà tâm linh, những người nghiên cứu về các căn bệnh ung thư. Thì đại đa số họ nói rằng chiếm đến 60-70% những căn bệnh ung thư là do ăn uống sinh hoạt và những cái đồ ăn, đồ thức uống ở xã hội bây giờ chúng ta thì nó có nhiều các chất gì, các chất gây bệnh ung thư, cho nên cơ thể chúng ta không đào thải hết, nó bị bệnh ung thư. Và cũng có, họ cũng cho rằng chiếm đến 20-25% căn bệnh ung thư là do gì? Do phong thủy, đất cát, nhà cửa, do vấn đề tâm linh, tức là cái nghiệp đó, nó sinh ra. Thì lúc đầu thì tôi cũng như các nhà khoa học thôi, cũng không đồng ý với cái thuyết đó. Bệnh ung thư, bệnh là bệnh chứ làm gì bệnh, do bệnh ung thư mà do tâm linh tạo ra. Thế lúc đó có một nhà vừa làm khoa học, vừa làm cả bên y học, là vừa làm cả bên gì thần học, khoa học, y học, thần học. Vị này đang làm ở trong một cái viện nghiên cứu của một viện của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Vừa làm khoa học nhé, vừa làm y học nhé. À, và vừa làm gì? Vừa làm thần học, vừa về cả thần học. Thần học tức là về con đường tâm linh đó. À, cho nên ví dụ như là ngày xưa Việt Nam chúng ta có một thời có mở ra cái viện để chuyên về nghiên cứu về cái vấn đề tâm linh, mà lúc đó có cả gì bác Liên hay đi tìm mộ và cô Hằng hay đi tìm mộ cũng ở vào trong cái hội đấy, gọi cái hội cái nhà ngoại cảm Việt Nam, mình gọi nôm na như thế. Người nó tên viện nó là gì thầy không nhớ đó, mà cái viện đó nhá, cái viện đó bây giờ ấy, cái ông viện phó cũng lên đây mấy lần. Ông viện phó nguyên là phó chánh văn phòng của Bộ Quốc phòng đấy nhá, làm viện phó, thiếu tướng quân đội, phó chánh văn phòng của quân đội nhân của Bộ Quốc phòng quân đội dân Việt Nam là viện phó, có lên để ăn cơm với thầy mấy lần, đang làm viện phó cái viện đấy. Xin thưa các quý vị là chúng tôi cũng hay ngồi nói chuyện tiếp xúc với khá nhiều các tầng lớp. Khoa học có, lịch sử có, chính trị có, kinh tế có, văn hóa có, lịch rồi y học có, thần học có, vân vân. May mắn là các cụ, các bác, các ông ấy cũng không chê thầy là một cái người dân tộc thiểu số, ít học, ít hiểu, cho nên các vị cũng đến chùa lễ Phật rồi cũng gần gũi lân mẫn, tiếp xúc nói chuyện, mình cũng học được từ nơi người ta rất là nhiều. Các cụ ngày xưa nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Khi chúng ta chưa phải là thánh nhân xuất thế thì ai cũng có thể làm thầy chúng ta được. Cái khi đó chúng tôi ngồi tiếp xúc với người ta, chúng tôi cũng nghi là gì? Đưa ra câu hỏi người ta là tại sao bác lại dám khẳng định là 20-25%, đấy là ước đoán thôi, 20-25% những người bị bệnh ung thư là do vấn đề tâm linh tạo ra. Thế bác ấy mới bảo là tôi ở trên phương diện một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu về y học, và một người về gì trên cương vị của một thần học, và chúng tôi đang nghiên cứu bằng gì, bằng cái một cái loại máy mà họ đo bằng gì, đo bằng cái phản xạ, đo bằng cái sinh khí đó, cái sinh khí, cái đất tốt hay là xấu đó, họ đo bằng gì, họ tính bằng bi. Khoa học họ tính bằng bi, các quý vị, khoa học tính bằng bi. À, họ tính bằng bi. Thế họ đo là ở một ngôi mộ. Nếu ngôi mộ đó họ đo có linh hồn thì cái bi nó khác. Ngôi mộ ấy bốc cho cốt đi rồi, vì họ đo thử mà họ đã làm khoa học thì họ đương nhiên phải đi nghiên cứu rồi. Cái ví dụ ngôi mộ A này, lúc chưa bốc mộ họ đo còn cái hài cốt ở trong đó, họ đo thì cái bi của cái ngôi mộ đó thì nó khác. Nhưng khi bốc ngôi mộ đó đi, lấp đất lại và đo, cái bi nó không còn như thế nữa. Nhưng cũng có những ngôi mộ, bác ấy nói có những ngôi mộ và rất nhiều những ngôi mộ chúng tên đến đo không có một cái gì cả, mặc dù trong đó vẫn còn hài cốt nhưng trên đó không có một cái gì cả, có nghĩa cái đo ra chung quanh vẫn như thế. Và người ta khẳng định qua đó người ta thấy gì, bằng thần học, người ta giải thích là ngôi mộ đấy, cái linh hồn đã được thoát hóa, đã được đầu thai, và linh hồn, cái ngôi mộ không còn ở trong cái nắm xương và cái ngôi mộ đó nữa. Cho nên người ta đo bằng bi gì, nó không có một cái gì phản ứng cả. Nhưng cái ngôi mộ mà gì, đo vào cái bi gì, nó khác. Tức là có một cái gì, trường khí, một cái từ trường đó. Cái từ trường gì nó khác, cái bi nó khác. Cho nên đó, đấy là cái trường hợp đó gì. Vong linh, thần thức của người đó, hoặc của con vật đó, hoặc của con thú đó, vân vân, vẫn còn ở trong nấm xương ấy, cái thân xác của họ, cái ngôi mộ ấy. Cho nên người ta nói là khi bốc cái ngôi mộ đó đi một cái, vì người ta làm đó khoa học, người ta tính trước mà, cái ngôi mộ đó khi bốc đi, chuyển sang một chỗ khác để an táng, thì cái chỗ đó người ta đắp đất vào nguyên như thế, để như một ngôi mộ đo lại, không có cái gì nữa cả. Và còn rất ít, còn rất ít thôi. Và người ta quay đến cái ngôi mộ được chôn kia, người ta đo lại, thì cái ngôi mộ kia, cái lúc đầu trước khi để ngôi mộ đó vào, người ta thử, thì không có cái bi nó không lên cao như thế. Nhưng khi đặt cái ngôi mộ đó vào, thì cái bi nó gì? Nó lại cao lên. Đấy. Đấy là người ta, bác ấy bảo là chúng tôi tính bằng gì? Đấy là tính bằng cả khoa học, và cả bằng gì? Bằng tâm linh. Tâm linh tức là thần học và các quý vị. Đó, cái môn của họ là môn học như thế. Và chốt lại thì bác ấy nói thời gian không có, vì nói bằng những cái hiểu biết chúng tôi, các thầy là những người tu hành, là những nhà, cũng là những nhà về tâm linh. Nhưng tâm linh của các thầy nó, bác nói là tâm linh của các thầy nó ở một tâm linh một tầm cao. À, cho nên là chúng tôi cũng nói để các thầy thấy rằng đấy, cái mà chúng tôi nghiên cứu bằng khoa học, bằng y học và bằng thần học, chúng tôi nói này, mới dám khẳng định là 20-25% ấy, một số những ca bệnh ung thư bây giờ nó do vấn đề tâm linh xảy ra là sao? Bác ấy nói là, ví dụ dưới này, cái ngôi mộ A này, hoặc là dưới này có xác chết của một con người hay là một con vật, bác nói kể cả con vật nhé, mà nó thành tinh, thành linh đó, thành tinh đó. Thế thì thường là cái giống như là cái khi người ta ra, người ta là cái thần thức nó ra, mình gọi là kiểu như cái chất khí, cái khí mình gọi là phốt pho, cái một cái chất đó. Khi nó nặng quá thì chúng ta mới thấy những ngôi mộ nó nặng quá, chúng ta thấy thỉnh thoảng nó đi, nó bốc lên gì, mà nó gặp gì không khí nó gọi là lăn tinh, tức là bị cháy đó. Bị cháy đó là chất gì? Hình như khí đó phốt pho thì phải đúng không? Thầy về hóa học này thầy không giỏi đâu, thầy không giỏi, nhưng mà hình như thế thì phải. Ngày xưa học cổ túc cho nên nó không nhớ nhiều, mà có nói sai các vị cũng lượng thứ cho thầy. Đấy, đấy thì bác ấy bảo là đấy, đại khái là gì? Thường là từ dưới này, cái thần thức của họ, linh hồn của họ đi lên, thường nó phải đi lên thẳng đó. Lên thẳng đó, lên thẳng khỏi mặt đất đó, mà thậm chí lên thẳng khỏi các gì? Các bụi cây, các vật cản đó. Ví dụ nha, cái nhà 20 tầng, thì nó cũng phải đi lên khỏi cái nhà 20 tầng đó. Thì khi đó nó bị rẽ ngang ra. Đấy. Với cái bụi cây khoảng độ tầm 5 mét, thường thường có cây bụi khoảng 5 mét, thì nó đi từ đấy, nó đi thẳng lên ra, xong bắt đầu mới đi ngang ra. Đấy, đấy là người ta, các bác ấy tính theo cái gì? Cái trường, cái khí và cái luồng đi của gì? Của cái khí ấy là như thế. Mình nói nôm na là cái thần thức. Cái vong linh, vong hồn của những người đã khuất, những con vật đã khuất mà chưa được thoát hóa đầu thai. Thì cho nên lên, thì bác bảo đấy, họ thì gì? Chúng ta thì gì? Âm dương hài hòa. Đúng không? Cơ thể của chúng ta là gì? Âm dương hài hòa. Ví dụ bao nhiêu phần dương, bao nhiêu phần âm thì chúng ta khỏe. Âm nhiều thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh, mà dương tăng lên quá thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh. Âm nhiều thì sẽ bị sốt gì? Sốt rét. Mà dương nhiều thì bị sốt gì? Sốt nóng. Đấy, đại khái thế. Cho nên cơ thể của con người chúng ta thì theo cái tự nhiên nó cha mẹ sinh ra và cái công đức phúc báo và cái nghiệp của mình ấy, nó chiêu cảm, cho nên thì nó tự nó đã có cái sự quân bình trong đó rồi. Cái gì hơn một cái là nó sẽ sinh bệnh. Và bác cái giải thích là, các bác giải thích là cái thần thức, ví dụ chúng ta thì nằm ngủ, cái phòng ngủ của chúng ta, giường ngủ của chúng ta mà ở trên gì, nằm thẳng vào cái gì, cái nắm xương mà có cái thần thức người ta chưa được siêu thoát đó, ở dưới đó các quý vị. Thì cái thần thức của người ta thường thường gì, hàng ngày người ta đi ra ngoài, người ta đi gì, đi vọt thẳng lên. Mặc dù chúng ta xây nhà, xây cửa các thứ lên rồi, họ vẫn lên được. Nhưng họ đi gì, đi vọt thẳng lên. Và nếu ở trên đó là cái giường ngủ hoặc phòng ngủ của chúng ta, đặc biệt cái giường ngủ mà vào chúng cái chỗ đó, ngủ thẳng cái chỗ đó, thì nó cứ lên dần, âm khí nó cứ lên, mà nó lên, nó đi thẳng vào cái thân thể của chúng ta, thì âm dương nó phải thì hài hòa. Nhưng bây giờ đi lên, nó đi thẳng cái tâm thân của chúng ta, nó đi lên. Dần dần chúng ta bị nhiễm cái âm khí đó, và cái âm khí đó nó tạo thành gì, cái nơi đó nó yếu, nó sung yếu, nó giống như cái đê á, cái đê nó sung yếu, mà yếu thì nó sẽ bị vỡ gì, vỡ trúng cái đoạn đê yếu đó các quý vị. Nước dâng cao thì đê sẽ yếu trúng cái đoạn đó. Và cơ thể chúng ta lúc còn mạnh khỏe, đủ các cái tế bào tốt để chiến đấu á, thì nó không sao. Nhưng khi gặp phải cái lúc cháy nắng trời nó yếu xuống, ăn không ngon, ngủ không yên, mất ăn mất ngủ một thời gian, nó yếu xong rồi, cái chỗ âm khí đó nó tạo thành à, cái giống như cái thịt cái ấy chúng ta nó à, yếu, nó nhão ra, mà nó u, nó thối thì thành gì, thành u, cục vào với nhau, nhón lại với nhau thành u à, thành mủ đấy. Đại khái là người ta giải thích như thế. Thế còn đấy đúng hay không thì đấy là gì, thầy cũng chưa kiểm chứng nhé. Đây là cách giải thích của một số nhà khoa học, y học và thần học. Người ta giải thích về gì, về căn bệnh ung thư quái ác bây giờ à, 60-70% là do ăn uống, do không khí, do sinh hoạt của chúng ta đem lại. 20-25% là do phần gì, phần tâm linh đem đến. Họ giải thích như vậy. Thì tôi nay cũng đem lại cái lời giải thích của người ta cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, và chúng ta nghiệm, chứng nghiệm xem nó có đúng hay không. Chứ thầy cũng chưa dám khẳng định đấy là đúng 100%. Nhưng mà tôi thấy cũng có lý. Vì ngày xưa khi mà nghe người ta nói xong như vậy, chúng tôi cũng có đi giúp cho một vị lãnh đạo của một sở ở thành phố Hà Nội, giám đốc một sở ở thành phố Hà Nội. Chúng tôi đi ra và kiểm tra thì ở dưới, thẳng dưới cái giường ngủ trưa của bác giám đốc sở ấy là gì? Là có hải cốt. Và trong bếp ăn của cái sở đấy cũng có để 2-3 bộ hải cốt. Và kể cả phòng ngủ của bác ấy ở nhà chung cư thẳng xuống cũng có hải cốt. Hãy kiểm tra, có cái đó. Và tôi bảo với bác giám đốc sở kia là nếu bác tin tâm linh, để tin chúng tôi. Đợt đấy không phải một mình tôi làm đâu, cả một cái vị mà về nghiên cứu về thần học và về ấy đó nữa cũng cùng giúp cùng nữa. Thế khi bác ấy cũng nhất tâm và tin chúng tôi. Mà đi khám người ta bảo cái u nó to bằng cái bát con này, nó vỡ đến nơi rồi. Bác sĩ bệnh viện 103-108 bảo là thôi về ăn gì thì ăn đi, không kịp nữa rồi, giai đoạn cuối rồi, nó chuẩn bị vỡ đến nơi rồi. Và bây giờ ông ấy đi khám làm sao. Mà đến nỗi là ông chẳng thấy người đau, chẳng thấy người ốm, chẳng thấy người mệt chi cả. Đến hôm đi khám định kỳ mới phát hiện ra, mà phát hiện ra là to bằng bát con, gần vỡ mất rồi. Lạ thế, không đau, to bằng gần bát con mà không đau, không yếu, không làm sao. Đi khám cái ngày mà thầy đang đi dự đại hội Phật giáo năm 2017 thì phải. Vừa đại hội ra nghỉ trưa, bác gọi điện, thầy ơi. Và cái gì đấy bác? Thôi hết rồi thầy ạ. Thế mình hỏi, làm sao mà hết bác? Thôi còn gì nữa đâu, hết rồi. Thế mình làm sao, từ từ bác nói thầy nghe xem nào, làm sao mà hết? Bác vi phạm pháp luật hay cái gì à mà dính đến pháp luật, tại sao mà hết? Không, hết rồi thầy ạ. Cứ thế thôi, cứ hết rồi, chẳng còn gì nữa. Hết rồi, chẳng còn gì nữa. Thế mình bảo lo quá, làm sao thôi bác, bình tĩnh bác nói thầy nghe rằng. Tôi vừa phòng khám ra, bác sĩ bảo tôi bị ca, giai đoạn cuối hết rồi. Thầy bảo thôi cứ từ từ, rồi sẽ tính tiếp. để cứ bình tĩnh. Đấy. Sau hôm tôi đích thân đến nhà tôi thăm, tôi động viên bác ấy. Nhưng bác ấy vẫn chán và thôi hết rồi, còn gì nữa đâu. Đến thế này là hết rồi. Có thuốc tiên cũng chẳng lại được. Thôi tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sư ông ạ. Thầy bảo là thôi bác cứ từ từ để thầy xem, tính. Thế là thầy nói với vợ, phải nói với mấy chú cấp dưới là thôi, giờ còn nước còn tát, để xem cái việc tâm linh tôi kiểm tra xem thế nào. Thầy mới kết hợp với một cái bác ở bên cái viện đấy, cái nghiên cứu về chỗ cái năng lượng các thứ đấy. Thầy đến xem thì quả thật mà khi đào mấy cái nơi mà bảo có cái hài cốt kia thì có thật. Xây 4 năm cái ngôi mộ chuyển vào chỗ nghĩa trang. Thế tôi bảo là nếu mà chuyển đi được ấy, làm cái lễ mà người ta hoan hỉ, người ta được siêu thoát, người ta hoan hỉ đi, thì khi đó bác mới chữa được. Bác chữa đâu thì chữa, lúc đó mới có cơ hội chữa được. Mà quả thật là chữa được, bây giờ vẫn khỏe bình thường, đi chơi gôn suốt ngày. Đấy, cái đấy là cái gì? Tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện người thật việc thật bằng cái việc này. Mà dựa vào cái phân tích theo khoa học, theo y học và theo gì? Theo thần học, người ta bảo là 20-25% một số những ca ung thư là do gì? Do tâm linh tạo ra là như thế. Đấy là để thầy nói theo gì? Thầy nhắc lại một lần nữa là đây là thầy nói là theo cái lời của một vài cái nhà khoa học, y học và thần học. Người ta nghiên cứu người nói nhé. Còn đây không phải phát ngôn của thầy. Đây thầy nói lại cái chia sẻ của người ta với thầy. Mà qua cái nghiên cứu thầy thấy là cũng có phần, cũng có thể có phần đấy xảy ra. Cho nên các vị đấy, trong phong thủy học thầy cũng giúp cho khá nhiều những người, những Phật tử họ mất ngủ, ngủ không được, cứ chuyển đến cái phòng đó ngủ là không ngủ được, toàn bị bóng đè, hoặc là ngủ người dậy nó cứ mệt mỏi, nó mê man, ngủ mê man không biết cái gì cả, dậy người mệt mỏi. Thầy bảo chuyển sang phòng khác thì ngủ ngon. Thế thôi, sang phòng khác ngủ ngon, có cái phòng đấy là gì? Là bất ổn rồi, không ổn rồi. À. Hoặc là nhẹ nhàng thì bảo họ quay đầu giường ngủ xem. Thế cho phong thủy học mà người đông tứ trạch mà quay đầu về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc á, thì là gì? Là đi cái đầu giường của mình nghịch lại với gì? Cái sinh khí duyên niên thiên y phục vị của mệnh đông tứ trạch của mình á, thì cũng có thể sinh ra gì? Khó ngủ hoặc là bệnh tật, yếu đau. Đấy, về phong thủy học người ta chia ra gì? Đơn giản nhất là chia ra đông tứ trạch và tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là những người hợp về gì? Hợp về hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Còn tây tứ trạch là gì? Là hợp về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đấy, cứ xét ra, bây giờ muốn tra cái đông tứ trạch hay tây tứ trạch ở trên mạng ở đây, các vị về tra mệnh phong thủy, ví dụ là nam sinh năm 1950 mệnh gì ấy, thì nó sẽ tra ra nhá. Nhớ là nhá, mệnh nó khác nhá, cái mệnh nó khác so với cái gì, cái mà chúng ta xem về ấy nó khác nhá. Cái mệnh này là mệnh phong thủy, ví dụ sinh năm 1950 là nam nè, thì thầy lấy công thức tính của nó là 50 100 trừ 50 còn 50, 5945 50, 5945 còn 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 khảm 2 khôn, 3 chấn, 4 tuấn, ngũ trung cung. Ngũ trung cung thì nam thuộc về gì? Thuộc về mệnh thổ. Đấy, nam thuộc về mệnh thổ. Mệnh thổ thì thuộc về tây tứ trạch. Với nhà của người sinh năm 1950 là nam, thì hướng nhà sẽ hợp với hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Cái cửa bếp đun cũng hướng về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc, thì sức khỏe và con cái sẽ gì? Sẽ tốt, tức là thuận theo phong thủy. Nếu còn ngược lại thì gọi là nghịch với phong thủy, thì cũng có thể rất nhiều chuyện xảy ra nếu như mình không có phúc. Còn nếu mình có phúc có đức thì quay về hướng gì cũng được các quý vị. Nhưng mà không phải ai cũng gì cũng đủ phúc đủ đức, phải nói thẳng với các quý vị như thế đó. Cho nên ví dụ như là nữ sinh năm 1955 chẳng hạn, nữ chủ nhà là nữ, hay là người đó là nữ sinh năm 1955, xem cho nữ mệnh gì. Nữ sinh năm 1955 thì cộng 5 trừ 4, trừ 4 thì còn 51. 100 trừ 51 thì còn 49. 49 thì là 59, 45, 46, 47, 48, 49. Còn dư 4, 1 khảm, 2 khôn, 3 chấn, 4 tốn. Nữ là mệnh tốn, tốn thuộc mộc. Mộc thuộc về gì? Đông tứ chảy. Thế ví dụ như là chồng sinh năm 50, vợ sinh năm 55. Như vậy cả hai vợ chồng đều đông tứ trạch, là nhà cửa bếp hướng thờ, hướng đầu giường ngủ cứ hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc, quay đầu về hướng đó là gọi là gì? Gọi là tọa hung nghinh cát. Nhà cửa chắc chắn sẽ gì? Sẽ mọi người sẽ được tốt đẹp, vợ chồng, gia đình, con cái, vợ chồng sẽ gặp nhiều may mắn, thuận với phong thủy. Nếu làm một con người tu nhân tích đức hành thiện nữa thì gọi là tuyệt ời vời, đúng không? Tuyệt vời. Khổ ngày xưa đi học nhiều. Học nhiều biết lắm, lắm khi cũng khổ các vị ạ. Nhưng mà không biết thì cũng khổ. Không biết thì người ta bảo là gì? Ngờ u ngu. Đi tu mà ngu như con bò, hỏi gì cũng bảo không hay, không biết, thì thế gọi làm thầy của xã hội làm gì? Cũng không được. Mà biết mà mình đi theo cái đó, chạy theo nó, biến nó thành cái gì? Cái chính của đời tu của mình á. Lại chạy theo danh, theo vọng, theo tiền tài của cải vật chất á, danh vọng thế gian á, thì mình lại gì? Từ cái chỗ gì? Ngờ u ngu bước vào gì? Bước vào gì? Bước vào gì? Ngủ quên trong, trong cái giấc mộng gì? Tiền tài, danh vọng của thế gian. Thì con đường tu của thầy chùa đó cũng mất tiêu thôi các quý vị. Cho nên đó, ngày xưa rất may là khi lên trên Tản Viên mấy năm, 3-4 năm chúng tôi lên buông hết tất cả. Từ cái lấy cái cớ đó bắt đầu là gì? Bỏ hết. Gần như bỏ sạch luôn. Cái chuyện phong thủy đất cát gần như là bây giờ gần như là bỏ sạch. Trừ cái trường hợp nào gọi là đối ngoại. Đối ngoại gọi là đối ngoại lắm thì chúng tôi mới gì? Mới đi xem cho cái đó thôi. Còn bây giờ thì vì ngày đó đi giúp cho các gia đình về phong thủy, nhà ai đến cũng mời xem thầy đi xem hộ con chuẩn bị làm cái nhà, cái cửa, sửa lại cái bếp, đặt lại cái ban thờ, đặt lại ngôi mộ, vân vân. Ấy mà cái khổ mà đi nhà này không đi nhà kia không được. Đi nhà này á mà không đi nhà kia họ bảo là gì? Thầy chùa là không gì? Không công bằng thiên vị. Thậm chí mình đi nhà nghèo á, họ cũng bảo là gì? Thầy chỉ đi nhà giàu thôi. Họ biết đâu. Đấy, cho nên tránh cái sự cơ hiểm, cho nên tốt nhất là gì? Không đi nữa. Đấy. Thế là xong. Cho nên từ khi lên trên Tản Viên mà cái lấy cái cớ là ở trên núi rồi, bần tăng lên núi ẩn cư rồi, cho nên là thoái thác luôn từ đó cho đến nay. Đi sâu vào cái vấn đề hoằng pháp và hướng dẫn cho các Phật tu tập, nó thấy gì? An yên hơn. Thấy tương ưng với Phật pháp nhiều hơn. Tuy nhiên thì là một Phật tử ở tại gia thì chúng ta còn ở trong cái vòng đối đãi của thế gian, vẫn còn chịu sự chi phối của nhân quả, thì thôi thầy khuyên là thôi có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, nó chẳng mất cái gì nhiều cả. Nếu nhà mà ở phố, mặt phố không hợp hướng nhà thì không sao, thì chúng ta quay cái hướng ban thờ cho hợp với cái hướng mệnh của chủ nhà, thế là được. Hợp hướng mệnh sinh khí diên niên thiên y phục vị là được, một trong bốn hướng đó là được. Cái thứ nhất là hướng ban thờ, cái thứ hai là hướng gì? Giường ngủ. Cái thứ ba là hướng gì? Hướng đầu giường ngủ. Cái hướng bếp, hướng thứ nhất là ban thờ, thứ hai là bếp. Hướng thờ nó là cái sự thịnh vượng cho cả cái gia đình, dòng họ, chi họ nhà mình. Còn cái bếp là chủ về sức khỏe và con cái. Trong phong thủy học thì cái bếp là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là gì? Cái giường ngủ của mình. Cái sức khỏe chúng ta có tốt hay không thì một phần vào cái bếp là thức ăn mà. Cái chỗ ngủ là gì? Là giấc ngủ. Đấy, hai cái đấy á, chú trọng để cho sức khỏe tốt. Nói nhiều cho các vị sức khỏe, mình có ho khụ khụ thế này thì chết toi. Từ cái hôm mà ngộ độc thức ăn ấy, nó cũng yếu đi đấy. Cho nên các Phật tử có thương các thầy, có quý các sư, mang đến cúng thức ăn thì mua bán thức ăn hay cái gì đó cũng phải kiểm tra xem, đặc biệt là nhà vừa phun thuốc thì cũng chớ có mua mang đến. Các sư thì nói thế thôi, các vị có mang đến chúng tôi phải ăn chứ, phải nhận chứ, bỏ sao được. Mang đến bỏ thì phí phạm ngọc thực của đàn na tín ni thập phương lại tội. Nhưng mà ăn vào thì sinh bệnh thì cũng khổ. Cho nên các Phật tử có cúng dường cái rau dưa củ quả gì đó phải hỏi kỹ người ta xem có phun nước, phun mới phun thuốc hay không, phun xong cách bao nhiêu ngày thì mới được hái, được cắt, được gặt vân vân, được dùng. Ăn xong cái bị luôn trong vòng có 3 đến 5 phút thôi. Đau bụng và đau đau như là cuồn cào cả lên. Xong rồi lúc đó chả biết làm kiểu gì thì nhỉ? Thôi một lòng niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Quán Âm, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chút xíu và thôi các ngài cứu con. Thế là tự nhiên là vừa xong một cái thì nôn thốc nôn tháo, nôn hết sạch sành xanh, nôn xong một cái cũng 3 đến 5 phút xong là khỏi. Tuy khỏi á, nhưng mà người nó vẫn gì? Vẫn mệt, nó vẫn ngây ngây sốt, vẫn mệt từ hôm đấy đến giờ, vẫn ho từ hôm đấy đến giờ. Đấy thì đang trở lại bài đang nói là gì? Nói về một chút thêm về gì? Cái qua cái chỗ mồ mả đất cát của Phật tử ở trên Yên Bái này hỏi, thì thầy cũng có nói thêm về cái chuyện đó, nói về cái bệnh ung thư của chồng Phật tử này, thì cũng nói thêm về cái chuyện là về tâm linh, về khoa học, về y học, về thần học của ở ngoài đời, người ta cũng có nghiên cứu, người ta cũng trao đổi về chúng tôi, nay chia sẻ lại như thế để chúng ta cũng nắm bắt thêm, biết thêm. Còn đúng sai phải trái như thế nào đó thì quả thật là tôi cũng có chưa có khẳng định là đúng 100% hay sai 100%. Nhưng chắc chắn thấy là cũng có lý. Bằng cái tư duy trí tuệ của chúng tôi quán chiếu và thẩm định thấy nó cũng có lý đấy, không phải không. Mà bằng những cái biện chứng rồi thấy là cũng có đấy chứ không. Thế ví dụ hôm qua hôm kia thì kể cái trường hợp xây cái nhà thờ trước, xây cái nhà ở trước cửa bứng cái nhà thờ họ ở ngay chỗ Sơn Đông đây nè. Đấy, mà hôm khánh thành là ông bố chết, mấy tháng sau thì con trai cả thắt cổ tự chết, rồi tháng sau nữa thì con thứ gì bị điên. Mà khi thầy đến thầy xem phong thủy đất cát, thầy bảo là xây bứng trước cái nhà thờ họ, thế này không được, chuyển sang bên cạnh. Thì mấy hôm sau là cái người con trai thứ bị điên 12, 13 năm kia liền là khỏi, chẳng phải đi viện, chẳng phải cúng bái, chẳng phải thuốc thang gì cả, tự nhiên bảo thôi thả tao ra. Đấy thế thôi, và tao có sao đâu mà trói tôi thế này. Đấy, chúng ta thấy. Rồi ngay ở cửa vào chùa đấy, đấy có gia đình mãi không sinh được con, đi làm ống nghiệm làm các thứ rồi mãi không sinh được con. Mười mấy năm trời, 16, 17 năm mà cưới nhau không sinh được con. Thế có gì đâu, thầy đến thầy bảo tôi thôi xoay lại cái ban thờ, cho nó ban thờ ra thần linh gia tiên, cho nó hợp với cái hướng của cái chú chủ nhà, cắm lại cho cái hướng của cây hương nữa. Thế là tự nhiên mấy tháng sau đương nhiên là sang, thế mang cái lễ to tướng sang, cả một cái làn lễ đầy ụ ra sang lễ là gì. Đương nhiên làn lễ đầy ụ nó chỉ là mấy cân táo mấy cân cam thôi. Và hình như ngày xưa hình như ngày đấy được 50.000 hay 100.000 đó thì phải. Cũng có cái phong bì, ta phong bì 50 thêm 100, trước là lễ Phật, sau là cúng dường tam bảo để các thầy làm công việc Phật sự. Có, nói là không có, không đúng, có. Nhưng người ta được việc rồi, người ta xong, người ta sang lễ tạ. Đó. Sau đó thì gì? Sinh cậu con trai, bụ bấm, béo tốt, thông minh. Bây giờ cháu nó lớn tướng, không biết đi làm hay chưa? Hình như đi làm rồi, về Từ ngày thầy về đây năm thứ hai thứ ba gì đó cơ mà. Năm nay cũng phải 20 hơn 20 tuổi gì nữa. Đấy. Rồi còn rất rất nhiều những gia đình mà ngày xưa hay đi giúp người ta về phong thủy về các thứ đó nữa. Nó cũng có đấy chứ không phải không. À, chứ không phải đơn giản đâu. Mấy năm trước có một cái bác làm tổng cục trưởng một bộ ở trên trung ương. Thầy hình như nói một lần hai lần. 2-3 năm trời được đề cử lên thứ trưởng rất là giỏi, rất là tâm đức mà rất là giỏi về nghề nghiệp. Được đề cử lên là thứ trưởng. Từ tổng cục trưởng lên thứ trưởng là một bậc. Bỏ phiếu được rồi. Phiếu tín nhiệm cao. Thế mà mãi không bổ nhiệm được. Cứ trần trừ phải đến 3 năm hơn 3 năm như thế, thậm chí chán rồi. Hôm nay lờ ngỡ thế nào thầy đi xuống nhà, có việc thì đi xuống nhà. Thầy treo một cái gương, không biết ai tư vấn là treo một cái gương to tướng. Cái gương á thì treo với cái gì? Cái gương bình thường, cái gương người ta bảo trang trí trong nhà, nhưng thực sự cái gương đấy là gương phong thủy. Ai tư vấn cho bác treo? Treo lại treo mất cái hướng gì? Treo lại treo đúng vào cái hướng sinh khí, cái hướng sinh khí của bác ấy. Treo vào cái hướng sinh khí của mình lại hướng về hướng gì? Treo về hướng cát, tọa hướng cát mà nhìn về hướng gì? À đâu, tọa hướng bình thường là người ta treo là gì? Phải chấn gì? Tọa hung nghinh cát để đón nó vào. Nhưng này là tọa cát ấy, nghinh hung. Hỏng rồi. Thế đi xuống thầy mới xong thấy như thế, nhưng mình mới đến người ta lần đầu mình không dám nói. Bảo mà cái chú cấp dưới của bác ấy cũng là Phật tử thân với thầy thì bảo bác có thân. Nếu thân với bác ấy bảo là thầy Thịnh thì bảo là bỏ cái gương đó đi. Hoặc chuyển cái gương sang bên kia hoặc bỏ cái gương đó đi thì mọi việc nó sẽ tốt thôi. Thế là cái chú cấp dưới thì nói với bác ấy nghe. Nghe và bỏ cái gương. Bỏ cái gương đi, thầy bảo bỏ cái gương đi rồi thì nếu mà để cho nó yên tâm. Bởi vì cái gương nó treo lâu rồi. Cũng treo mấy năm nay rồi. Không biết ai tư vấn treo mấy năm nay lâu rồi. Bây giờ thì làm cái đàn lễ. Lập cho cái đàn tụng kinh Phổ Môn ở trên chùa 7 ngày. Thì cũng nghe thầy. Cũng lên, cũng sắm lễ. Cũng lên lập cái đàn Phổ Môn ở trên chùa Tản Viên đấy. Ngày đấy lập trên Tản Viên. Thế lập trên Tản Viên đi lên lễ thì bác ấy lên khai đàn thì thấy rất là tâm huyết. Tâm huyết lắm ấy, lễ rất là thành khẩn, lễ từ đầu cho đến cuối. Mà thấy mình quỳ, bác cũng quỳ. Thường thường là mấy bác cán bộ lãnh đạo là mình là không có quỳ lễ đâu. Người ta ngồi, người ta vái thôi, chứ người ta không quỳ đâu. Một số các bác lãnh đạo là thầy cũng lễ cho nhiều bác lãnh đạo rồi. Nhiều bác lãnh đạo là không có quỳ, là chỉ ngồi thôi. Vì người ta không quen quỳ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ngã của người ta thì nó rất là to. Bảo người ta quỳ trước cái tượng Phật, không phải ai người ta quỳ đâu. Cho nên người ta ngồi, người ta vái là quý lắm rồi. Nhưng mà thấy bác này, bác gì, thấy mình quỳ, bác quỳ, mình thì không bảo. Mình thì cũng rất tế nhị để xem các bác ấy thành tâm đến đâu. Thế mình thỉnh chuông, mình nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Mình quỳ, bác cũng quỳ. Mình lễ, bác cũng lễ. Thế thành tâm mình lễ, nhưng mà mình vẫn để ý là rất thành tâm. Sau khi mà tuyên thớ xong thì mình thấy là gì, cái đàn lễ rất là tốt về mặt tâm linh. Thế nhưng bảo rằng thấy bác yên tâm về trong vòng khoảng một tháng thôi là có kết quả đấy. Và thật về mới có 20 mấy ngày, thế là bộ trưởng gọi lên và thủ tướng đồng ý rồi, bộ chính trị đồng ý rồi, về thứ trưởng là bộ chính trị quản lý, ban bí thư quản lý đồng ý rồi. Thế là trình thì thủ tướng ký, thế đúng có 20 mấy ngày, 27 ngày, thế là có quyết định của thủ tướng bổ nhiệm lên thứ trưởng đấy. Cho nên cái vấn đề tâm linh, xin thưa các quý vị, phong thủy tâm linh nhiều cái chúng ta cứ nghĩ rằng nó vô hại, nhưng thực tế là gì, nó cũng tác động đến đời sống của con người chúng ta rất là nhiều. Cho nên thầy vẫn khuyên các quý vị Phật tử là thôi, chúng ta chưa phải là thánh nhân, chưa phải A-la-hán, chưa phải Bồ-Tát thất điện trở lên, thì cứ chủ trương là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ấn Tổ Đại Sư dạy là gì? Thành kính một phần sẽ được một phần công đức, thành kính mười phần sẽ được mười phần công đức, thành kính trăm nghìn phần sẽ có gì? Được trăm nghìn phần công đức vậy. Cho nên Phật tử này thầy về khuyên là thôi, cứ nhất tâm là tụng kinh Địa Tạng, mà hướng dẫn cho chồng vừa uống thuốc, uống củ bạc hà, vừa lễ Phật y học, hoặc là dịch cân kinh đi. Đấy, dịch cân kinh hoặc lễ Phật y học cũng được, tốt cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe. Đấy. Còn cái việc tâm linh mổ mả đất cát thì có thể cẩn thận thì đi làm cái lễ tạ mộ ở quê mộ mới đến nữa. Còn cái mộ mà các cụ, hai mộ các cụ mất ra thì tìm lại được thì tốt, thấy lại được thì tốt nhất. Và không chưa thấy thì mình cứ thờ vọng các cụ, như vậy thì nhất tâm thì cũng được. Trong tâm mình có để nghĩ nhớ đến ngày rỗ, ngày chạp để mình lễ, mình thắp hương, mình cũng cầu nguyện. Tam bảo quan trọng nhất là tụng kinh hồi hướng cho các cụ sớm được siêu thoát. Thì đấy mới là cái mục đích tối thượng của người tu chúng ta. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy, đệ tử con pháp danh là Diệu Âm Tịnh Hường, năm nay con 31 tuổi, con có câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp hộ con ạ. Trong pháp hội Quán Âm ở chùa Khai Nguyên vừa qua, trong thời khóa lễ ngũ bách danh, thì sư ông dẫn chúng đến đoạn Nam Mô An Lạc thành tựu chúng sinh. Tự nhiên con trào dâng cảm xúc mạnh, bật khóc mà không hiểu vì sao. Sau đó con cứ nghĩ mãi, xin thầy hoan hỷ bố thí cho con biết, con xin được giấu tên là Diệu Âm Tịnh Hường đây rồi, còn giấu cái gì nữa? Có cái tên là Hường rồi. Chắc chắn tên là Hường rồi, nhưng còn cái gì Hường thì không biết, còn Diệu Âm Tịnh Hường thì chắc chắn tên Hường. Ở đây có những ai tên Hường giơ tay xem nào. Mệt lắm. Viết rồi giấu tên thì viết rồi lên trên như thế, đóng mở ngoặc đơn lên trên như thế đi. Viết xuống dưới thì đầu thầy đọc mất rồi còn đâu nữa. Xin thầy cho con biết về công hạnh của ngài Bồ Tát Quán Âm, và thực hành công hạnh này thì tu như thế nào ạ? Hiện giờ con sức khỏe rất kém, hay ốm đau, mắc bệnh về khớp gối, đau lưng đã 7 năm. Trong lao động hay thiếu tập trung hay quên ạ. Cuối cùng con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thải nhà. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin thành tâm tri ân công đức của thầy ạ. Ngoan thế. Phật tử này nói rằng pháp hội Quán Âm vừa qua, khi lễ ngũ bách danh đến danh hiệu Nam Mô An Lạc thành tựu của chúng sinh, thì tự nhiên cảm động rơi nước mắt. Thì cái đấy thì thầy nghĩ là cũng do cái nhân duyên thiện căn phúc đức nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu tập mà có thôi. Xét ra theo nhân quả, theo nghiệp báo, trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy thì đây cũng là cái gì? Do cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã tu tập, đã thực hành cái hạnh, cái nguyện đấy. Nay gặp lại pháp ấy, tự nhiên bất giác chợt tỉnh, thần thức tương thông, cho nên sinh tâm cảm thán, hoan hỷ, an lạc và cảm động, rơi lệ như thế. Thì nó rất là chuyện bình thường trong cuộc sống chúng ta các quý vị. Cũng chúng ta đừng có đặt nặng cái vấn đề đó là thù thắng hay là không thù thắng. Cũng đừng cho nó là gì? Là nghiệp chướng, là một cái gì đó nó to tát quá mà suốt ngày nghĩ về nó. Bỏ thời khóa tu tập hay là lên thời khóa tu tập vẫn cứ lảng vảng nghĩ tới nó thì cũng không nên. Tất cả cái đó chúng ta cứ cho là bình thường đi. Cái cho như là thầy đang hướng dẫn chúng ta nghe pháp, hướng dẫn chúng ta tu tập bình thường thế này đi, thế xong. Cái coi như là hôm nay chúng ta được ăn bữa cơm ngon đi. Nhưng ăn bữa cơm ngon đó chúng ta chỉ nuôi thân cho đến gì đến ngày mai thôi. Chứ một bữa cơm ngon có thể nuôi chúng ta được cả đời về sau đâu, đúng không? Pháp tuy gì? Tuy lành. Nhưng phải thường gì? Thường xuyên thực hành thì nó mới đem lại sự an lạc và hạnh phúc miên viễn vĩnh cửu. Còn pháp tuy lành mà chỉ có hành có một buổi á, thì cũng giống như cơm tuy ngon thì mình ăn có một bữa, thì những bữa sau thì có không ăn còn no không, còn sức khỏe nữa không? Không. Cho nên nếu mà thấy mình hợp với cái phương pháp ngũ bách danh này, thì Phật tử cứ tụng kinh xong thì có thể là hành ngũ bách danh. Mỗi không lễ được cả 500 lễ một lần thì mình lễ gì? 50 lễ hoặc 100 lễ hoặc 200 lễ hoặc 250 lễ vân vân, tùy theo cái sức khỏe của mình để mà phát nguyện. Kể cả mình nguyện phát nguyện lễ 100 lễ, hôm đấy việc bận hoặc hôm đấy mình ngủ dậy muộn, hôm đấy là nhà có khách trong đó ốm đau gì chẳng hạn, mình mới lễ được có 50 lễ chẳng hạn cũng không sao, vẫn không sao cả. Thì hôm sau mình lễ bù vào cũng được, không thì mình cứ lễ tiếp đi cũng không ảnh hưởng gì cả. Coi là như đây là pháp lành rồi thì có thể mình phát nguyện lễ ngũ bách danh hàng ngày nữa, hoặc là lễ theo 118 lễ hàng ngày nữa cũng được, tùy mà mình thấy tâm mình an, có nghĩa là mình với pháp đó là hợp. Đặc biệt là Phật tử này đối với pháp ngũ bách danh này này, nếu thấy hợp thì về cứ thỉnh cái quyển ngũ bách danh về mà nhất tâm kính lễ hàng ngày vậy, làm thời quá sau khi tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Phổ Môn vân vân, tùy. Cho nên cũng không phải nặng nề suy nghĩ cái đó nữa cả. Phật tử nữa hỏi, vợ chồng con có một bạn nhỏ thai lưu khi 7 tháng trong bụng mẹ. Vợ chồng chúng con đã đưa bé lên chùa, gửi cốt tại chùa từ năm 2019 đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là gửi trong ngôi chùa trong thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cả gia đình con đã chuyển về Hải Phòng, HP, chắc là Hải Phòng đúng không? Hay là ở đâu này? Chắc là Hải Phòng, HP, sinh sống được 2 năm, chắc là Hải Phòng. Đi viết tắt cái địa danh sinh sống này, thầy cũng bó tay. Vì giảng trên này nó có phải là luận được ngay đâu các vị. Hải Phòng cũng là để HP và Hải Phòng này. Gì nữa nhỉ? Cũng có thể một cái địa danh nào đó có tên HP thì sao? Nhưng mà thôi đây cứ tạm thời cho là Hải Phòng đi. Đã chuyển về Hải Phòng sinh sống 2 năm. Sắp tới gia đình con xây nhà mới, nên chồng con muốn đưa cốt của con tại chùa trong thành phố Hồ Chí Minh về quê và lập ban thờ tại nhà mới. Xin phép hỏi thầy việc này có nên hay không, và con muốn bé ở chùa bình an và được nghe Phật pháp, nhưng chồng con muốn đưa bé về gần bố mẹ được thờ cúng quan tâm, rất mong được thầy chỉ bảo soi sáng. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này thì phải nói thật là thầy cũng không thể nào mà tự khuyên vợ chồng Phật tử này là cho con về tốt hơn hay là để ở trong chùa ăn mày Phật tốt hơn. Vì vong linh của bé này mới có 7 tháng và bị mất, tức là thai lưu mới có 7 tháng trong bụng mẹ. Tuy nhiên mới có 7 tháng nhưng mà cũng đã có thần thức đầy đủ, theo như kinh Đức Phật dạy đã có thần thức đầy đủ là một con người rồi. Thì cái việc thờ cúng của cha mẹ đối với con cái thì nhân duyên nó cũng là cái lẽ thường tình đương nhiên của đạo làm người, của cái đạo làm cha làm mẹ đối với con cái. Không may con cái yểu mệnh mất sớm đi trước cha mẹ mà thôi. Thì ở đây thầy nghĩ rằng vợ chồng đã cho hài cốt của con vào trong ngôi chùa thành phố Hồ Chí Minh đây rất là tốt, nhưng mà vì bây giờ vợ chồng lại chuyển không sống trong thành phố Hồ Chí Minh, nếu chuyển ra Bắc sống ở HP, và tới đây dự kiến là dự định là xây nhà mới, Thì chồng thì muốn là đưa cái hài cốt đó về, còn vợ thì muốn là cho con ở trong ăn mày Phật. Thì thầy nghĩ rằng cái này thì vợ chồng nên phát nguyện, đặc biệt là vợ nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy bằng 7 ngày hoặc 21 ngày. Xong rồi một dịp nào đó đi vào trong đó lễ, hoặc là lễ ở nhà cũng được. Mình xin cái việc đó. Nếu ở Phật tử ngoài thế tục chúng ta mà xin đấy, thì ngày xưa các cụ theo cái phong tục tập quán của người xưa ở thế gian á, người ta muốn biết cái việc tâm linh để cho nó an tâm ấy, thì bằng cách gì nhỉ? Bằng cách gì? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương, con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khấn. Sau này bắt đầu là con xin các cụ rồi các gì đấy, hay là vong linh các cụ thần linh gia tiên nội ngoại ông bà ông vải thương cho, và là chứng cho là vong linh của con chứng cho, nếu mà muốn cho về thì muốn về với gần bố mẹ thì cho xin một đài âm dương mô sấp mô ngà keng, thế là đấy. Thôi người ở ngoài thế tục các Phật tử ấy, thì chúng ta nếu mà các thầy giải thích chưa đủ niềm tin, lời Phật dạy cũng chưa đủ niềm tin, thì có bằng cách là gì? Theo pháp thế gian để mình được tâm gì? Tâm an. Nếu mà gì xin và bảo là con nó muốn về, xin một đồng mà gì được đồng tiền âm dương mô sấp mô ngửa đó, thì có nghĩa là cháu nó đồng ý về thì cho về xây mộ bên cạnh ông bà, rồi các cụ gia tiên, để mình thì gần quê hương thì bản quán này mình thắp hương đóng khói cũng được thôi. Nhưng còn nếu mà mình xin mà không được thì bảo là xin lại, và nếu mà con thích ở lại đấy, có chúng có bạn ăn mày cửa Phật thì theo Phật thì coi mười phương thế giới là nhà, ở đó để tu tập để sớm được siêu thoát phổ độ chúng sinh. Nếu mà con muốn như thế thì cũng hiển linh đồng ý cho cha mẹ bằng đồng tiền ông dương mô sấp mô ngã keng. Thế là đồng tiền âm dương nó cười cười quay quay, đồng tiền nó quay quay thì nó gọi là gì? Đồng tiền cười, ôi dồi ôi, ghê quá đi thôi. Thế là như thế thì thôi, yên tâm cứ để trong kia, bao giờ có duyên nữa. Mình đi công tác hay đi đâu vào trong miền Nam thì mình đến thăm, không có cũng không sao. 2, 3, 4, 5, 5 năm, 7 năm, thậm chí thì 10 năm, 20 năm mình không tới cũng chẳng sao, các con cũng không chấp cái việc đó. Hiểu chưa? Cho nên cái đó là không quan trọng đâu các quý vị. Đấy, đấy là pháp của thế gian. Có những cái mà Phật nói chúng ta chưa đủ niềm tin, thầy nói chúng ta cũng còn nghi ngờ, thì có thể ứng dụng cái gì, cái thường pháp của thế gian mà cha ông chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường dùng đó để gì? Để cho gọi là phương pháp gọi là an úy tâm linh, gọi là an ổn cái tâm của chúng ta. Trong cuộc sống vô hình chúng ta không thấy được thì chúng ta mới thường hay lấy đồng tiền âm dương để làm cái bằng chứng để cho chúng ta an tâm. Còn được hay không được thì chưa biết nhé, không biết nhé. Đấy, nhưng mà đấy là gì? Trước mắt là gì? Để an tâm đã. Đấy, cho nên là xin thưa các quý vị, tuy là một nhà sư, một người giảng về giáo pháp vô ngã vị tha giải thoát giác ngộ của nhà Phật, nhưng mà không phải là ai cũng có thể đạt được cái cảnh giới vô ngã vị tha giải thoát giác ngộ của nhà Phật ấy. Cho nên là chúng tôi cũng phải phương tiện để nói với các quý vị cái pháp phương tiện của thế gian đấy. Có thể nếu chúng ta chưa đủ niềm tin vào Phật pháp, chưa thể tin tưởng tuyệt đối vào lời các thầy gì, các thầy chỉ dạy, thì chúng ta có thể dùng cái pháp đó thêm vào cái vấn đề tâm linh trong đời sống nữa, thì gia đình chúng ta nữa. Nhưng mà đừng có đi khuyến mọi người làm cái việc đó nhiều quá, không nên. Hay là như các thầy thì không thể làm việc đó rồi. Thầy đến lễ cho bất cứ nhà ai đó không thể lấy đài âm dương để gieo xem có được hay không được. Thầy mà làm như thế là thầy gì? Thầy là thành truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, trái với lời Phật. Nếu mà thầy làm thì khác nhé. Còn các Phật tử chúng ta làm thì lại khác nhé. Phật tử chúng ta làm khác với thầy làm. Hoặc Phật tử làm cho gia đình nhà mình thì được, hoặc đi làm cho người khác cũng không được nhé. Đấy, vì chúng ta đi cầu siêu, tụng kinh cầu siêu cho nhà nào đó, và chúng ta lại khấn Phật, khấn Bồ Tát, chư hiển thánh tăng, thiên long bát bộ, pháp thiên thần vân vân chứng minh cho chúng con đệ tử, chúng con đạo tràng, con đến làm lễ cầu siêu cho Phật tử đồng tu đạo tràng, pháp danh họ tên là gì, pháp danh là gì, ở nhà nào, chúng con làm lễ được siêu hay chưa. Nếu siêu rồi thì cho chúng con một đài âm dương mô sấp mô ngửa kết riêng. Như thế là không được. Đấy gọi là mê tín dị đoan, đấy gọi là ngược với chính pháp, cũng là hành động gieo đài âm dương, biết rồi thêm vài phút nữa, cũng là gieo đài âm dương, nhưng tùy chốn, tùy nơi, tùy xứ, tùy theo công việc để mà làm. Trường hợp này thầy nói với Phật tử này á, làm là gì? Là do cái việc hài cốt của cháu nhỏ còn ở trong, để trong ngôi chùa trong kia. Đấy thì làm là như thế, tụng kinh hồi hướng khấn nguyện để làm, thì việc như thế thì nghĩ là đấy, có thể được. Đấy là câu hỏi vẫn còn, nhưng mà họ bịt miệng thầy mất rồi, cho nên nói là không ra lời nữa đâu. Vì vậy mà mời các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.